Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay là buổi chương trình Phật Pháp Vấn Đáp thứ 10, kỳ thứ 10. Có một Phật tử hỏi rằng, con Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch Thầy cho con hỏi một việc rất quan trọng. Sau con mong Thầy giúp con, cho con được biết sớm. Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch Thầy, nhà con có một ông bác ruột. Cách đây 6 ngày, tự nhiên có một con rắn, nó vào nhà, sau ông lấy gậy, ông đập nó chết, rồi ông cho vào hụ để ngâm rượu. Hôm sau ông bị tai nạn, xe máy luôn, và ông bị gãy 7 cái xương sườn, và xương đòn còn bị... xương đoàn đâm vào màng phổi, giò trong phổi có tràn dịch. Giờ trong phổi có tràn dịch. Cách đây 2 hôm, ông mệt và phải thở oxy. Con bạch Thầy, con cũng không được hiểu rõ những cái việc như vậy. Con cũng mới chỉ mua ngũ quả hương hoa và phóng sinh. Con cũng ở nhà rồi thấy ạ. Nhà rồi Thầy ạ. Con bạch Thầy, con đã đem cái hũ rượu kia con thả sông rồi Thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, rất mong Thầy chỉ giáo giúp cho gia đình con để con biết đường để cho con biết đường lối ạ. Phật tử này là Đàm Công Hạnh, quê xóm 9, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Con cảm ơn Thầy. Ở đây thì Phật tử nói rằng có ông bác đập chết con rắn, xong rồi lại con cho con rắn vào để ngâm rượu. Ngâm xong thì ngày hôm sau thôi bị tai nạn, tông gãy 7 cái xương sườn, lại còn rất nặng nữa, vân vân. Giờ thì đang ở trong tình trạng thở oxy. Thì cái này, trường hợp này thì đây gọi là trong nhà Phật gọi là, có thể gọi là nhân quả báo ứng ngay hiện đời. Nhân quả báo ứng ngay hiện đời. Cho nên ở đây thì cái trường hợp này thì nên phải làm cái lễ sám hối ngay lập tức. Sám hối không, đừng có đến xem ông thầy, ông bùa, dùng bèn, rồi phong thủy, đất cát, các thứ gì đó. Đừng có đi sai cái con đường đó. Mà đây sám hối là sao? Phóng sinh. Phóng sinh rắn, không rồi đập chết cái loài rắn gì đó thì nên mua cái loài rắn đó để phóng sinh. Thế nên cái chỗ để phóng sinh ngay, đến nhờ các thầy ở chùa làm lễ sám hối và phóng sinh cho rắn, và đặc biệt là phát đại nguyện tụng lên 100 bộ kinh Địa Tạng để hồi hướng siêu độ cho cái con rắn đó sớm được đi siêu thoát, và sám hối họ để cho họ tha cho. Thế còn bây giờ thì việc nó đã lỡ như vậy rồi thì cũng khó để mà lấy lại được, cho nên cái việc quan trọng nhất bây giờ phải giải quyết cái hậu quả. Thì cái việc mà phóng sinh rắn và sám hối phát nguyện tụng 100 bộ kinh Địa Tạng để hồi hướng siêu độ cho họ, thì đấy là biện pháp, Thầy nghĩ là biện pháp tốt nhất. Biện pháp tốt nhất để chúng ta bày tỏ tấm lòng ăn năn sám hối để hồi hướng cho họ, xin họ là phải tha thứ cho. Thì trường hợp này thì thầy khuyên như vậy, và nên làm càng sớm càng tốt. Ở trong đó có chùa các thầy mà làm được cho thì tốt, không thì phải đi xa thì cũng phải đi tìm chùa để mà làm. Nên đến chùa mà làm chứ đừng nhờ ông thầy cúng, ông thầy phù thủy, ông thầy đồng bóng mà làm thì lại mất tiền mà còn lại chúa phạ oan nữa. Trường hợp này thì khuyên như vậy. Một Phật tử nó hỏi là: A Di Đà Phật, con kính chào thầy và các sư ông, sư bác, sư cô tại chùa Khai Nguyên. Bạch thầy, con đang là học sinh vẫn ngồi trên ghế nhà trường. Gia đình con đều biết đến Phật pháp và bản thân con cũng biết từ rất sớm, nhưng con hay quên và không chăm tu tập. Con bạch thầy, bắt đầu từ mấy năm về trước, con là một đứa trẻ rất ngỗ nghịch. Thực ra là vì con không kiểm soát nổi hành vi của mình. Con cảm giác như trong con người của con có hai nhân cách. Một làm chuyện gì đó trong lúc đầu óc con hơi mơ màng hoặc đang buồn, tức giận, thì con chỉ nhớ được một ít chuyện con vừa làm. Và lúc đêm khuya con ngủ, con hay mơ thấy những giấc mơ rất sợ, như là chết chóc hoặc mất tích. Vì con vẫn là học sinh nên con sợ những việc như vậy ảnh hưởng rất xấu đến quá trình con học tập. Thưa thầy, với những việc như vậy con nên làm thế nào ạ? Do con còn ít thời gian nữa là đến thi đại học nên con sợ con không có thời gian công phu được ạ. A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy và các sư ông, sư bác, sư cô và quý Phật tử đã lắng nghe câu chuyện của con. Với cái trường hợp của bạn học sinh này, thì bây giờ là còn đang là học sinh, thì năm nay sẽ thi đại học, cho nên là chắc chắn cái phải tập trung chú trọng vào việc học rất là nhiều, cho nên đang lo vì thường ngày thì nhiều những cái việc làm của em học sinh này là không kiềm chế được mình, và cảm giác như trong người mình có hai nhân cách, lúc thì thế này, lúc thì thế khác, vân vân. Và đặc biệt là ngủ tối hay lúc ngủ thì hay mơ màng, hay mơ màng thấy những cái giấc mơ xấu vào lúc đêm khuya, như là thấy chết chóc vân vân, thấy sự chết chóc, ma quỷ vân vân đó. Vì vậy khiến cho cái tinh thần mà cũng không được ổn định lắm. Thì bây giờ hỏi làm cách gì để cho được tốt cái việc đó. Thì bây giờ thì cái thứ nhất, trong giấc ngủ nếu mà không ngon giấc thì cũng có thể dùng bằng nhiều phương pháp. Bé này thì cũng có thể nên thử cái cách thứ nhất. Đó là nếu mà ngủ thì cái chỗ thứ nhất là thì có thể là đổi đầu giường ngủ xem. Nếu mà đổi đầu giường ngủ mà nó ngon giấc rồi thì thôi. Có thể là đầu giường ngủ thì bây giờ nó đang không ấy thì đổi đầu giường ngủ, hoặc là xem ở trên cái phòng ngủ của mình ấy. Ở trên ví dụ nhà là mái bằng ấy, thì nó không sao, hoặc nhà mái bằng mà nó có cái xà nhà, cái dầm nhà mà nó đè ngang cái người mình ấy. Tức là người mình ngủ theo cái chiều dọc như thế này mà có cái xà nhà gì ngang thế này đè ngang người mình như vậy thì nên xử lý bằng cái nào, tức là làm cái trần nhà, làm cái trần nhựa hoặc trần thạch cao, trần xốp vân vân tùy theo. Nếu không có điều kiện làm trần nữa thì bằng nhựa, bằng thạch cao, bằng ấy thì mua cái bạt nữa về đóng cái khung vào, cho nên coi như quay như mình không nhìn thấy cái dầm nó đè vào ngang người mình nữa. Thì cái trường hợp đó cũng có thể do phong thủy, thì chúng ta còn ở trong vòng lưu chuyển trong tam giới mà. Nếu chúng ta là Phật, là Bồ Tát, là A-la-hán, là Thánh Tăng thì ra khỏi tam giới rồi, thì tất cả những cái đó thì không chi phối được nữa. Nhưng mà chúng ta làm phàm phu, còn tham sân si, mạn nghi tà kiến, ác kiến, kiến thủ, dây cấm thủ vân vân đó, trong lòng đầy rẫy những phiền não đó, cho nên á vẫn còn bị ngoại vật nó chi phối, cho nên đấy cũng là cái phương tiện để xử lý. Đấy, nếu mà trong trên trần nhà mà không có cái gì cả, không có cái xà nhà hay là cái dầm của cái trần nhà nó đè ngang người hoặc cắt ngang đầu mình hoặc căng ngang ngực ngang thân của mình á thì quay lại đầu giường ngủ xem. Cả hai cái nếu không được. Nếu không được thì trường hợp này thì cũng nên kết hợp thêm. Bạn này nên học thêm thuộc chú Đại Bi Thập Chú đi. Mỗi ngày ít nhất cũng phải trì được khoảng 7 đến hoặc 21 đại biến Đại Bi Thập Chú. Cứ đọc thôi. À, dậy sáng thì mình đọc cũng không cứ là phải, còn trẻ cũng không cứ là nếu mà lên được trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình thì tốt. Còn nếu không lên được thì có thể ngồi cho bàn học của mình đọc sáng sớm. Mất khoảng độ 7 phút thì mất khoảng độ tầm 7 biến chú Đại Bi thì mất khoảng độ tầm 5 đến 10 phút. Đại Bi Thập Chú. À, thì hôm nào thì đi lên chùa đấy thì xin thỉnh lấy cái quyển Đại Bi Thập Chú nhỏ nhỏ đấy cho vào trong túi đó. Thì thuộc rồi nhưng mà mình đi học cái đi đâu vẫn cho vào trong túi nữa. Chỉ là mỗi ngày được 7 biến hoặc 21 biến thì càng tốt. Sáng lấy 7 biến, trưa lấy 7 biến và tối lấy 7 biến thì 3, 7, 21. 3 lần đọc như thế được 21 biến Đại Chú Đại Bi một lần và niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm hoặc là Bồ Tát Địa Tạng đều được cả. Đấy. Hoặc là danh hiệu Đức Phật A Di Đà cũng đều được cả. Đó. Nhưng ở đây thì với bạn này thì thầy khuyên là nên niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm với trường hợp này. Chỉ chú Đại Bi và niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì để cầu ngài gia trì cho được tiêu nghiệp, thân thể được khỏe mạnh thì một thời gian sau giấc mơ này cũng sẽ hết thôi. À, giấc mơ này sẽ hết, đấy là cái phương pháp dùng theo ở trong Phật pháp. À, để lấy công đức tu tập thù thắng để hồi hướng tiêu trừ nghiệp trước. À, thì cái trường hợp này thì nếu làm được như vậy thì một thời gian ngắn, khoảng có khi là một vài tuần là hết hoặc là một vài tháng là hết thôi. À, lại không chỉ hết nằm mơ thấy những cái giấc mơ ác như vậy mà lại còn gì, thân thể lại còn mạnh khỏe, tinh thần lại còn phấn chấn, bình an, thanh thản, thoải mái, thời gian học tập gì sẽ tốt hơn nữa. Và cái việc thi cử còn thậm chí là còn gặp nhiều may mắn trong vấn đề thi cử nữa, vân vân. Đấy gọi là lợi ích trong lợi ích, tức là học được một cái từ lợi ích này nó sinh ra lợi ích khác, từ lợi ích khác nó sinh ra lợi ích khác nữa, cho nên là rất là tốt. Vì vậy riêng trường hợp này thì thầy lại không khuyên tụng kinh Địa Tạng mà thầy khuyên là gì, học và trì chú Đại Bi mỗi ngày được ít nhất phải được 7 biến, không thì được 21 biến thì càng tốt. Đại Bi Thập Chú, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi, đầu tiên nên học cả cái ngũ bộ chú trong cái quyển mà thầy soạn đó, Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn An Lam Văn Thủ Thân Chân Ngôn, Á Sĩ Lâm Bổ Lâm Văn Thủ Thân Chân Ngôn, Sĩ Lâm Bổ Lâm đó, Lục Từ Đại Minh Chân Ngôn Án Mani Bát Minh Hồng đó, Đại Phật Tịnh Thủ Lăng Nghiêm Chú, xong mới đến Đại Bi Thập Chú đó. Tụng 7 biến Đại Bi, 1 biến Thập Chú cũng được, hoặc là cả 7 biến Đại Bi Thập Chú nếu có thời gian cũng được, càng tốt. Nên phải học thuộc lòng. Học thuộc lòng thì chỉ chú nó mới có gì, mới có cái công năng, nó mới toát hết những cái công năng hiệu lực của thần chú ở trong đó. Chứ tụng thần chú mà vẫn chưa thuộc, vẫn còn phải nhìn vào sách thì vẫn chưa. Mà tụng thần chú thì được tụng càng nhanh càng tốt. Nhanh nhưng mà phải ghi nhớ rõ, ví dụ tụng Đại Bi Thập Chú chẳng hạn, phải tụng cho thần nhanh. Thì rồi lên nhầm ngài Đại Bi Đồng La Lên Đi Nam Mô Ra Đa Na Đa Ra Đa Nam Mô Ri Ra Bồ Lô Đề Đề Bà Ra Ra Bồ Đề Đa Ra Bà Ra Ma Đa Ra Bà Ra Ma Ca Lô Ni Ca Ra Đa Bà Ra Bà Ra Cho Đa Na Đa Ta Nam Mô Ta Ca Li Đô Ai Mô Ri Ra Bồ Lô Đề Đề Bà Ra Ra Đa Bà Nam Mô Ra Ra Gì đấy, tụng cái kiểu nó kiểu như tiếng Phạn như thế thì nó mới có cái càng tụng được nhanh và có cái hơi như vậy, phát âm như vậy, nó giống với cái tiếng Phạm âm thì cái công năng thần chú nó càng phát huy cái hiệu quả tối đa. Đó. Thế giống như là giảng ở trên bộ mic này vậy, trên loa này vậy, mà các vị nghe thì cái tiếng gì, tiếng thầy nói cái bộ cái mic tốt, cái loa tốt, âm thanh tốt thì các vị sẽ nghe rõ. À. Còn mic không tốt, loa không tốt mà thầy có giảng tốt đến đâu các vị nghe không được ấy, thì nghe nó chán lắm. Đó. Cho nên là cái cách trì chú để cho nó đạt được cái công năng hiệu lực của thần chú cũng rất là quan trọng. À. Ngày xưa thầy học thần chú của Mật Tông. Sư phụ thầy truyền mật tông cho thầy mà thầy chú tâm thì học có 3 ngày. Sau đó sư phụ kiểm tra lại, sư phụ bảo là gì? Sư phụ bảo là ông học 3 ngày bằng người ta thì hơn hẳn người ta học 15 năm. Vì sư phụ thầy dạy cho rất nhiều những người Phật tử cũng có, tăng ni có, để tu theo pháp môn mật tông, nhưng mà sư phụ bảo là người ta học 15 năm không bằng. Thế cho nên ở đâu? Ở xuất phát thì cái tâm thành của mình, dùng tất cả cái lòng thành kính chúng ta để học, để hành trì, để tu tập thì nó sẽ đạt được những cái hiệu quả cao. Cho nên ở đây trường hợp này thầy khuyên bạn học sinh này là nên chú tâm học thuộc lòng chú Đại Bi. Muốn trì chú Đại Bi có công năng hiệu quả được ấy, như trong chú nói ấy, thì phải thuộc lòng nữa. Cái thứ hai, lúc rỗi rãi bạn này nên có cái bài giảng về công đức trì tụng chú Đại Bi của Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân. Nhớ công giảng về chú Đại Bi, giảng về ý nghĩa chú Đại Bi và công đức trì chú Đại Bi của Cố Hòa Thượng Tuyên Hóa. Cứ vào trong mạng search Google xong cóp về trong điện thoại của mình mà nghe để làm gì? Nghe để cho mình tăng thêm cái tín tâm, tăng thêm cái tín tâm khi mà mình trì chú. Thì nghe như vậy, chứ trường hợp này thầy khuyên là chưa vội nghe kinh Địa Tạng đâu, mà chỉ nghe giảng về chú Đại Bi của Hòa Thượng Tuyên Hóa, hành trì như vậy cho đến khoảng một năm, từ giờ cho đến kỳ thi, và thi xong rồi thì vẫn cứ hành trì được thì càng tốt. Thì Phật Bồ Tát các ngài gia trì cho. Mà trường hợp này thầy khuyên là chuyên niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, tại vì trường hợp này có duyên với Bồ Tát Quan Âm thì chuyên niệm danh hiệu của ngài thì sẽ tốt hơn. Một bạn nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có hai câu hỏi muốn nhờ thầy bố thí giải đáp cho con ạ. Một, quan hệ trước hôn nhân thủ dâm có bị coi là tà dâm không ạ? Làm sao để sám hối và đoạn tuyệt những tập khí xấu ác đó ạ? Đây chắc là một bạn trẻ. Hỏi là quan hệ trước hôn nhân và thủ dâm có bị coi là tà dâm không? Thì ở trong nhà Phật đó, cái này đều coi là tà cả. Quan hệ trước hôn nhân tức là gì? Chưa phải là vợ chồng, mới chỉ là bạn bè thôi, mà quan hệ tình cảm trước hôn nhân ấy, thì trong nhà Phật cái đấy vẫn gọi là tà. Thì cái thứ nhất là gì? Chưa được bố mẹ hai bên đồng ý. Cái thứ hai là chưa được pháp luật công nhận, thì tức là chưa phải là vợ chồng. Thì Đức Phật nói là gì? Cái chuyện Phật tử tại gia, Đức Phật vẫn cho phép là gì? Các Phật tử tại gia quan hệ chuyện tình cảm tình ái bình thường, nhưng mà thì phải được hai bên bố mẹ đồng ý, hai họ đồng ý tức là làm đám cưới đó. Và được pháp luật gì quốc gia đó là cho gì, mình nói nôm na cho đăng ký kết hôn, chính thức làm vợ làm chồng trên danh nghĩa cả pháp luật cũng như là vấn đề đạo đức truyền thống của gia đình dòng họ nhà mình, vân vân đó. Còn như cái ý thứ hai trong cái này bạn hỏi là thủ dâm có phải là tà dâm không? Thủ dâm ấy thì không phải là tà dâm, nhưng mà nó hành ác, hành xấu. Cho nên cái này trong giới luật của Đức Phật cũng ngăn cấm, cũng ngăn cấm cái việc này. Các bạn hỏi là ý thứ ba trong câu hỏi này, hỏi là làm sao để sám hối và đoạn tuyệt những tập khí xấu ác đó. Cái này ấy, chúng ta phải phát cái tâm dũng mãnh tinh tiến, mà phải luôn nghĩ tới nhân quả báo ứng, mảy may không sai thì mới có thể diệt trừ được nó. Vì cái này nó nếu mà ăn sâu vào trong cái tiềm thức, thói quen, dục vọng của một con người ấy, thì quả thật bỏ nó rất khó. Cũng giống như người nghiện thuốc lá hay là người nghiện trầu cau vậy. Thậm chí có thể nói là giống như người, có khi giống nói giống như ví như người nghiện xỉ ke ma túy vậy, vân vân. Đó, cho nên muốn bỏ được nó phải có một cái phát một cái tâm ý dũng mãnh, trong nhà Phật gọi là dũng mãnh tinh tiến, quyết tâm thì mới có thể làm được việc đó, bằng không thì lại đâu phải vào đấy thôi. Câu hỏi thứ hai, bạn này hỏi là nhiều quan niệm dân gian như ban đêm không được gọi tên nhau, không ma quỷ biết, hay bà bầu không nên đi đám ma, không được chải tóc xoay gương ban đêm, không được chụp ảnh ở chùa, vân vân. Những điều đó có đúng không ạ? Con rất mong thầy hoan hỷ trả lời giúp con ạ. Con xin kính chúc sức khỏe thầy và mong chúng con luôn nương được vào sức tu và sự chỉ dạy của thầy để tinh tiến trên con đường tu hành của mình ạ. A Di Đà Phật. Bạn câu hỏi thứ hai, Bạn này hỏi rằng á, theo quan niệm dân gian đi đêm không được gọi tên nhau, không có ma quỷ nó biết được thì nó bắt, có đúng hay không? Thì cái này thì đúng hay không thì thầy cũng không thể trả lời, đem cái cách trả lời của Phật giáo mà trả lời cái quan niệm của dân gian được. Vì từ xưa các cụ chúng ta cũng có những cái sự đúc kết nhất định, nhưng tất nhiên không phải cái gì đúc kết cũng là đúng. Ví dụ như quê của thầy ngày xưa chẳng hạn, đi rừng chẳng hạn. Thầy ngày xưa sinh ra trong dân tộc mà, đi rừng, đi củi hay đi, nói chung là đi vào trong rừng, kể cả đi ban ngày. Ở đây bạn nói là dân gian nó đi ban đêm, nhưng mà những người đi rừng ấy, thì thường là họ không hay gọi tên nhau ở trong rừng, mà chỉ hú thôi. Tức là họ dùng cái lời tiếng hú để họ gọi nhau. Và chính thầy, đích thân thầy với người bạn của thầy đã ngày xưa ở nhà đi vào rừng đi củi, kiếm củi, trong rừng đã bị rồi. Hai anh em đi với nhau, một tổ, còn một tổ kia là cũng có hai ba anh em đi với nhau. Xong rồi vào rừng đi chặt củi thì gần gần được đến khoảng độ tầm, đi thì từ sáng mang cơm trưa đi thì ăn đường nó xa. Đi thì khoảng 7-8 giờ thì ở nhà, đi nó khoảng độ tầm 7-8 cây số, đi lấy củi mất 7-8 cây số, leo rừng, leo hai qua 2-3 cái đỉnh núi thì mới đến cái chỗ có củi được, vì gần họ lấy hết rồi. Đi vào đó thì vào tới nơi thì nó khoảng độ tầm, đi khoảng 8 giờ thì vào tới nơi khoảng độ 12 giờ 12 rưỡi trưa. Gói cơm đi để ăn cơm trưa trong rừng. Ăn cơm xong mà bắt đầu đi chặt củi mà đi xuống. Thế chặt xong đến khoảng độ tầm 3 giờ 3 rưỡi chặt xong rồi. Một đám của thầy thì có 2 đứa, đám kia thì 3 đứa. Thì chia nhau đi, thì đám kia khi nó gọi, bắt đầu trời nó tối mưa. Tối mưa mới gọi nhau đi xuống, thì cái đám kia nó hú thì không được, thì không nghe thấy, thì bắt đầu nó gọi tên. Gọi tên ở bên này, đám bên này thì cái đứa bạn đi cùng thầy nó mới thưa lên. Nó thưa lên, nó dạng nó thưa lên, và cái hai bên nghe như thế nhau gọi, nó cách nhau khoảng độ 400-500 mét ở trên rừng thôi, nhưng gọi nhau thì thưa như vậy. Nhưng mà tất nhiên trên rừng 400-500 mét không phải đi thẳng sang nhau được luôn, vì nó có những vách núi, có những khe núi vân vân, không đi được. Thế gọi nhau bảo là đi xuống thôi, trời mưa thì được củi đây đi xuống. Thế thằng bạn thầy nghe bên kia gọi tên thì bên này thưa lên. Và đây là một chuyện có thật, hôm nay mới kể lại. Hai anh em bắt đầu là cứ đi, trời thì bắt đầu thì tối mưa, nó gió ầm ầm ra nhưng mà chưa mưa. Cứ đi lên là đi xuống, đi vòng, cuối cùng là đi vòng hết một vòng, rồi đi khoảng 10-15 phút lại thấy mình quay lại cái chỗ cũ mình đứng. Một cái chuyện mà thấy rất là lạ. Ba lần như thế cứ đi khoảng độ tầm 15-20-30 phút, thì có những lần phải đi 30 phút rồi. Đi vòng đó rằng mình cảm thấy là mình tìm, mình đi đường đi xuống, quay thế nào vẫn lại thấy cái chỗ mình cố. Ba lần như vậy một cái thì thầy mới nghĩ rằng, lại nghĩ tới cái câu nói của các cụ ngày xưa mà đi rừng không được gọi tên nhau. Nếu gọi tên nhau mà ma nó biết được là nó bịt mắt. Đấy, các cụ ngày xưa hay kể là đi rừng kinh nghiệm như thế. Chỉ hú thôi gọi tên nhau là ma nó bịt mắt, là nó dẫn đường, là mình có khi không biết đâu mà đi, thậm chí nó đưa mình đi lên cái vách núi là mình nhảy xuống đó. Đấy, các cụ kể nghe nhớ lại một cái để sợ. Thế là nghe các cụ bảo, kinh nghiệm mà bị ma giấu ở trong rừng ấy, tức là nó dẫn mình đi đường lòng vòng mà mình ấy, thì khi đó thì cái việc xử lý tốt nhất, xin lỗi các Phật tử với các vị, đó là cái việc xử lý tốt nhất, đó là tiểu tiện xuống dưới đất và lấy thì cái đất đó bôi lên mặt mình cái là hết ngay. Đấy là cái kinh nghiệm của các cụ. Và thầy về sở dĩ ngày xưa thích hay nghe các cụ có kể những cái câu chuyện cổ tích nhiều, cho nên là biết được cái đó và liền là thực hiện cái lời dạy của các cụ đấy. Lấy cái đất đó trộn với nước tiểu đó bôi lên trên mặt vài cái một cái, thế là bảo cả cái thằng bạn nó bảo cứ lấy đi mà bôi lên. Bôi lên một cái thì là đi xuống băng băng xuống đường. Vừa xuống hết khỏi cái núi đó đến, bắt đầu đến cái chân núi một cái, bắt đầu trời ầm ầm đổ mưa như nước chút. Không có lúc đó mà cái còn luẩn quẩn ở trên núi thì không biết là thế nào, mà trời đã bắt đầu là khoảng độ tầm 5 giờ, gần 5 giờ chiều rồi. Đó, lạc phải đến rồi, gần tiếng đồng hồ, cái quay đi quay lại 3 lần như vậy. Đấy, cho nên cái này thì những lời gọi là kinh nghiệm dân gian. Cũng có những cái gì, có những cái đúng. có những cái thì rất là lợi ích, chứ không phải là cái gì cũng cũng không không không, không tốt đâu. À, ví dụ qua đây thì thầy cũng nói luôn, để các bà mẹ mà có trẻ nhỏ, có trẻ nhỏ hay đưa thì hay đưa đi ra đường, đi đi đêm, đi hôm, hay đi qua về nhà nội nhà ngoại vân vân chẳng hạn, mà đi qua cái bãi tha ma, cái khu đất trống, hoặc là qua những cái nơi nào mà qua đền miếu mạo chẳng hạn, mà sợ quỷ thần á, nó hay bắt bóng bắt vía của các bé, thì các cụ bảo đơn giản thôi, đây cũng là cái kinh nghiệm dân gian các cụ chúng ta truyền lại, đó là sao? Lấy cái nhỏ nổi, lấy cái chảo nổi đánh ngang chán của cái em bé này, hoặc là đánh dọc chán xuống được không sao, thì đi thoải mái luôn, đi qua nghĩa địa, đi qua nghĩa trang, đi qua bất cứ nơi nào cũng không sợ là bị ma trêu, quỷ nhập, hay là bị nó bắt bóng bắt vía các em. Đây là cái kinh nghiệm. Các Phật tử chúng ta có con có cháu thì có thể qua bài pháp này, qua cái câu chuyện này, thì các Phật tử có thể đi truyền cho, để cho các cho con dâu, cho con gái của mình, con trai, con rể của mình, sau này nó sinh cái em bé nó muốn đưa từ quê nội quê ngoại hay đi đường xa chẳng hạn, chỉ cần lấy cái nhọ nồi. Bây giờ toàn nấu bếp ga rồi, không biết còn nhọ nồi không. Nếu không thì nhà nào có em bé thì mình nấu bếp ga, rồi mình nên có một cái nồi, mình có gì đâu, mình vào mình bật cái bếp ga lên, mình đun cho nó, mình cho nó cháy, cho nó ấy lên, thì cho nó có đen đen một chút, chỉ cần quệt cái, lấy cái tay ngón tay quệt một cái là cái con trai ấy. Con trai thì thường các cụ bảo đây là cái hèm, cho nên bảo là nếu mà con trai ấy, thì nên lấy gì, lấy tay trái để quệt, mà con gái thì nên lấy gì, lấy tay phải để quệt. Đó, con trai ấy, thì lấy tay trái để quệt từ nếu mà quệt ngang thì quệt từ bên phải sang bên trái, con gái thì lấy tay phải và quệt từ bên trái sang bên phải, hoặc là con á, gái thì hoặc quệt thẳng thì quệt từ tay phải thì quệt từ trên xuống dưới như thế này, hoặc con trai á, lấy tay trái quệt thì quệt ngang, quệt dọc lên thì quệt từ dưới lên trên, tức là con gái thì quệt từ trên dưới, tức là thì từ dương về âm, các cụ ngày xưa quan niệm như thế. Còn á, con trai á, thì gì, từ dưới lên trên, tức là từ âm về dương. À, kiểu như thế, đấy là nói chung, đấy là về cái quan niệm dân gian. Nhưng điều quan trọng, dân gian hay không dân gian, điều quan trọng là cái trường hợp đó các cụ nói đi đường xa là vô tư. Mà quả thật thì chúng tôi thì từ khi xuất gia thì cũng có thể hướng dẫn cho vài trường hợp như vậy rồi. Trước đây các cháu nó cứ bế con bế cái đi qua cái khu vực nghĩa địa, đi về thăm nhà ngày xưa ngay cái cổ đông này. À, có cái gia đình nhà cháu ở cổ đông này, nó bố mẹ chồng thì ở Sơn Đông, nhà chồng ở Sơn Đông, nhưng mà cả gia đình ở bên nhà ngoại, cho nên cứ thỉnh thoảng lại đem cái già vợ chồng lại đem cháu nó đi về Sơn Đông, lại đi qua, để đi qua mấy cái, đi tắt qua cái khu đường công trường này, cho nên hay đi qua khu này có nghĩa trang, thì thỉnh thoảng là cứ đi về một cái là cháu nó khóc, nó khóc dãy lên, cho đi viện thì không phát hiện ra bệnh gì, làm lễ bán khoán thì cũng bán khoán rồi, vân vân, đó, nhưng mà cứ đi qua đi thì nó mới bị thôi. Thế từ hôm sang hỏi thầy thì thầy bảo làm cái đấy. Thì từ hôm mà làm cái đấy cho đến một thời gian sau ấy, đi vô tư, không có bao giờ sao nữa cả. Không có cái chuyện là đi đến là về nó lại khóc, không có nữa. Đó, đấy là một trường hợp ngay cổ đông này. Còn một vài trường hợp ở trên Minh Quang với ở Sơn Tây, ngày xưa thầy cũng bảo làm cái trường hợp đấy. Thì họ cũng bảo là khỏi tuyệt đối. Đi về là không có chuyện nó quấy, nó khóc nữa. Đó, cho nên cái đấy gọi là các cụ ngày xưa gọi là đánh dấu. Gọi là đánh dấu hoặc là làm xấu đi. Làm xấu đi, cái thứ nhất là đánh dấu, làm cái nhọ nồi như thế gọi là đánh dấu, đây là con nhà gì, người nhà này có chủ. Nhà này là có chủ, có người bảo hộ. Cái thứ hai là đánh dấu như thế nó xấu đi, là nói để nó muốn bắt nó không bắt nữa. Kiểu như thế. Đấy, các cụ ngày xưa thì các cụ chỉ giải thích nó đơn giản là như vậy thôi. Đó thì cũng nói thêm như vậy để chúng ta cũng biết được rằng đấy. Để đi đêm đi hôm và từ này hỏi ra nghe, theo quan niệm dân gian là không được gọi tên nhau. Làm như thế thì ma quỷ nó biết, nó bắt chẳng hạn, vân vân. Thì cái này thì đi đêm đi hôm thì cái chuyện gọi tên nhau là cũng có rất nhiều, nhưng mà đây thì cái chuyện đi rừng đi núi, đi vào nơi rừng hoang núi thẳm, thì cái những cái nơi mà gọi là không khí nó u tịch, gọi là cái tà khí nó mạnh đấy, thì chúng ta cũng không nên gọi tên nhau mà chỉ dùng bằng cái ám hiệu thôi và tiếng hú thôi thì nó các cụ ngày xưa nói tốt hơn. Còn đi đêm ví dụ mình đi chơi ở phố ở xa này gọi tên nhau là chuyện bình thường, có gì đâu, vô tư không sao. Nhưng mà ra nơi nghĩa địa chẳng hạn mà ngồi ngoài nghĩa địa nói chuyện hoặc đi qua nghĩa địa mà gọi tên nhau thì cũng điệu chừng. Đấy là các cụ. Nhưng mà còn ở trong làng trong phố nơi cái khu dân cư mình sống thì gọi tên nhau thì vô tư. Thì đấy, cái đấy thì cũng nên. Còn ở đây gọi là bà bầu tức là người đang có mang á, có thai á, thì không nên đi đám ma. Để có đúng không? Để cái này cũng không cứ. Chúng ta ở cái thời thế kỷ 21 này rồi thì cũng đừng quá cố chấp vào cái đó. Ví dụ trong họ hàng như bà bầu mà thì có họ hàng mà có người mất chẳng hạn thì mình cũng phải đến để thắp hương họ hàng gần chẳng hạn. Trừ trường hợp gần đến ngày sinh rồi thì thôi. Cái bụng nó to quá đi, nó nặng yếu, có khi trên đường đi có khi nó lại trở dạ, nó sinh ở trên đường hay là sinh ở chỗ đám ma thì lại khổ. Cho nên cái trường hợp đấy thì thôi. Nhưng còn có mang em bé mà còn vừa còn có đi được thì có thể trường hợp bắt buộc phải đi thì cũng có thể đi được, không nặng nề. Nhưng cái trường hợp mà thường nó bảo là bà bầu có mang khi mới chẳng hạn thì phải nên dưỡng thai, không có sợ. Nhất là những người khó sinh hay sảy thai vân vân đó thì nên ít đi lại thì cũng có thể thôi cho người nhà đi thay cũng được. Cái trường hợp đó thì nó tùy duyên đi, nó không nhất thiết là một cái nào đúng, trả lời một cái đúng không được đi thì cũng không được, bắt buộc phải đi thì cũng không được. Cho nên cái đấy thì tùy duyên, chúng ta tùy theo từng cái điều kiện hoàn cảnh để áp dụng vào cho nó phù hợp, chứ không, cái đấy nó không quan trọng là không được đi hay là bắt buộc phải đi đâu. Rồi còn nói nữa, không được chải tóc soi gương ban đêm. Nói cái này thì chị em phụ nữ nó kiện chết. Thì bây giờ phụ nữ mà bây giờ chiều tối rồi, chập tối rồi, về ăn cơm đi làm, ăn cơm xong thì khoảng độ tầm 7-8 giờ đêm, bạn trai gọi là gì, gọi đi uống cà phê hay đi chơi một cái mà không chải tóc mà để tóc tay bù xù thế mà đi chơi với bạn trai sao, thì chắc là gì đi ra xong hôm đó thì ngày hôm sau có khi nó bỏ nó đi tìm cô khác mất. Cho nên thì cái chuyện mà bảo không được xoay gương ban đêm, chải tóc xoay gương ban đêm là gì cũng không có căn cứ khoa học, mà cái này thì cũng không đúng. Kể cả cái truyền thuyết nói là các cụ nói cái này thì cũng không đúng đâu, bởi chúng ta biết là ngày xưa, từ xưa đến nay thì ngày xưa con gái thì thường phải chải tóc ban đêm, ban ngày đi làm tối về chuẩn bị đi chơi thì mới chải tóc mà. Thì tôi ngày xưa thì thấy chị gái tôi toàn vậy, mà bạn bè chúng tôi ngày xưa đi chơi toàn vậy, ban ngày thì đi làm hồng hục ra, tối về ăn cơm xong trước khi đi chơi mới xoay gương chải tóc mới trang điểm một chút mà. Đó, để làm gì có chuyện mà quan niệm dân gian là không được chải tóc xoay gương ban đêm. Đấy, như vậy là không có căn cứ mà không có khoa học. Cho nên cái ý này thì chúng ta thấy là chắc là sai. Không được chụp ảnh ở chùa cũng sai luôn. Ở chùa đây này, lễ hội hoa xuân hay lễ hội hoa hồng vừa rồi, các bạn trẻ nam nữ, già trẻ gái trai, thậm chí các cụ U80 rồi các cụ vẫn chụp ảnh đăng lên Facebook vèo vèo, có ai làm sao đâu. Tốt thôi lại còn quảng bá được cho nhiều người biết đến chùa nữa, không ảnh hưởng gì. Có cái khi đến chùa chụp ảnh, cái thứ nhất khi chụp ảnh là chúng ta không được, không nên đứng, để không nên đứng quay lưng vào tượng Phật mà gì mà chụp ảnh, thì chúng ta nên để ý cái đó là về cái sự cung kính, oai nghi phép tắc. Có muốn chụp thì chúng ta đứng để đứng quay mặt hướng về ngài, chắp tay để chụp, đứng hoặc trang nghiêm để chụp, hoặc quỳ trang nghiêm để chụp, hoặc là đứng nghiêng sang hai bên thì hai bên hướng vào nhau, để ví dụ như là tượng Phật ở bên tay phải của tôi này thì mình đứng như thế này để trang nghiêm hai bên để chụp, để lấy cái hình, hoặc chéo chéo thì được, nhưng không được quay lưng vào ngài để hướng ra để chụp kiểu như thế. Như đấy thì cái này nó cũng là gọi là phiến thôi. Ví dụ như là trong cái pháp hội chúng ta chẳng hạn, cái khóa tu học sinh sinh viên chẳng hạn, thì đông người như thế ở trên ban thờ tiết trên cao và tiết ban trong, thì chúng ta có quay lưng vào chụp nhưng mà cái tượng của ngài ở tiết trên cao qua đầu chúng ta đứng cơ, thì chẳng nhẽ chúng ta lại đứng hai bên để chụp thì cái khung cảnh nó cũng không được trang nghiêm, không được đẹp lắm, cái ảnh kỷ niệm của khóa tu nó không được tốt lắm. Cho nên thì cũng có thể phương tiện, cái đấy gọi là nó thiên phiến, nó cũng không nặng nề lắm. Nhưng mà nếu với điều kiện là chúng ta ảnh tượng Phật là tiết trên cao, chúng ta đứng dưới thấp, dưới chân của ngài ấy, thì cũng không ảnh hưởng gì. Đó. Thế còn bạn nói là cái thứ hai thì ăn mặc hở hang, mình gọi là ăn mặc thiếu vải đó, thiếu sự tôn trọng đó. Mà đi vào chùa mà quay phim chụp ảnh vân vân đó thì không nên. Thì không chỉ vào chùa, vào đình, vào đền miếu mạo cũng đều thế cả. Những nơi tôn nghiêm thờ phụng thì cũng không nên là ăn mặc hở hang mà vào chùa mà quay phim chụp ảnh vân vân. Như thế là không tỏ được cái lòng kính trọng đối với Phật Thánh, với các vị thần linh, e rằng sẽ xiếc chuốc họa vào thân. Cho nên cái điều đó thì được, cái điều đó thì được thì đúng. Thế còn không được chụp ảnh ở trong chùa thì không đúng đâu, vì cũng được chụp chứ, nếu chụp cho trường hợp nào, hoàn cảnh nào, vân vân đó. Chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy ạ. Thưa thầy, con là một người phụ nữ hiếm muộn đã gần 5 năm nay. So với nhiều người hiếm muộn khác, có thể chưa bằng nhưng cũng không còn ít nữa. Vì vậy con đã rất thấu hiểu tình cảnh của những người như con, đồng cảm với họ và cũng đồng thời được giải bày nỗi lòng của con. Chúng con cưới nhau năm 2012, đã dùng thuốc thang nhiều nơi, đã từng làm phương pháp IUI, tức là bơm tinh trùng, nhưng đều không được. Năm 2016, con có làm phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, tức là IVF, viết tắt như vậy, và có đặt phôi 2 lần. Lần 1, tháng 8 dương lịch năm 2016, con xét nghiệm kết quả có thai, nhưng chỉ được 2 tuần thì thai tự ra. Lần 2, cuối tháng 11, đầu tháng 12 dương lịch, con chuyển phôi lần 2, may mắn đậu thai với chỉ số cao. Tuy nhiên, sang tuần thứ 6, chỉ số lại giảm dần và đến tuần thứ 7 thì không có tim thai. Con hận mình là đã không tìm mọi cách để giữ được con, do kinh nghiệm còn thiếu nhiều, từ đó con luôn dằn vặt mình là đã không cố hết sức mình. Con quá đau khổ nên sau đó con lên chùa Quán Sứ xin làm lễ cầu siêu cho con, với niềm an ủi là con sẽ được gửi ở một nơi nào đó, được cho ăn, cho mặc và sớm siêu sinh tịnh độ. Nhưng có lẽ không phải vậy, vì chỉ vài hôm sau con mơ mình vừa khóc lóc, vừa bế đứa bé còi cọc đen đúa trên tay, vừa cầm khăn lau cho nó và cứ tự hỏi tại sao lại ra nông nỗi này. Sau khi tỉnh dậy, con cảm thấy rất hoang mang và không yên. Con tìm lên một chị trên Vĩnh Phúc, chị cũng nói với con là cầu siêu chưa được nên bé vẫn theo mẹ. Sau đó con có nhờ chị làm lễ trên chùa giúp và đặt tên cho hai bé. Từ đó con hay gọi hai bé vào ngày rằm và mùng 1 hàng tháng. Thưa thầy, từ đó con không còn mơ thấy bé nữa. Nhưng vừa rồi có anh chị bạn của chồng con từ quê lên chơi. Đêm đó chị vợ ngủ và hôm sau kể là có mơ thấy bé. Bé về và trách sao hai bác đến chơi mà không cho con được hộp sữa và tiền. Mở ngoặc lên, vì hai bác đến chơi nhưng không để đồ lên ban thờ thắp hương, đóng ngoặc đơn. Rồi bé nói: mẹ cháu hồi cho cháu ra cũng quên không để tiền lại cho cháu. Mở ngoặc đơn, việc này thực sự con không hề biết, đóng ngoặc đơn. Cảm thấy rất có lỗi với bé, con chỉ mong mình tiếp tục nằm mơ thấy con của mình. Mong trong mơ bé sẽ chỉ đường cho con biết được con cần phải làm gì để bé sớm siêu thoát và cũng thoát được cảm giác tội lỗi trong con. Nhưng tuyệt nhiên con không hề gặp lại bé nữa. Trước đó con có nhờ chị ở Vĩnh Phúc bốc bát hương, vì trước đó nhà con chỉ thờ một bát hương, con xin bốc lại thành 3 bát. Nhưng vừa rồi chồng con có đổ thêm cho vào bát hương không biết có động gì không mà mấy hôm qua, mà mới hôm qua con lại mơ thấy cảnh con đang lau dọn ban thờ để chuẩn bị thắp hương ngày rằm, vô tình bị chạm nhẹ vào bát hương ở giữa mà không hiểu sao nó lại lúc lắc nghiêng ngả hai bên khá mạnh. Tình huống trong mơ mà con cảm thấy y như thật vậy. Sáng nay con sắp đồ chuẩn bị thắp hương rằm, tức là ngày rằm đó, mà đột nhiên con nhớ lại cảnh mơ đó, cảm giác như gặp từ lúc nào rồi. Việc này cũng làm con hoang mang, không biết có vấn đề gì không. Con mong thầy giải đáp và hướng dẫn cho con được thông suốt và nhẹ lòng ạ. Kính thưa thầy, qua khó khăn nên giờ con là người rất nhạy cảm. Bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra là người mạnh mẽ hay cười, nhưng thực chất con rất dễ chảy nước mắt. Trung thu mọi nhà đưa con cháu đi hội, con nhìn thấy mà lòng đau đớn. Đứa con không may mắn của mình mà rơi nước mắt. Nhà chồng con cũng như chồng con không tín, nên con không bao giờ can thiệp vào chuyện tâm linh của gia đình. Cho nên con đã rất mong mình có thể chú đáo ở nhà mình, nhưng có vẻ con còn nhiều thiếu sót quá. Kính mong thầy đọc thư và đọc thư này và giảng giải cho con hiểu được và tìm được lối thoát. Con cũng đã đọc kinh Địa Tạng, chú Đại Bi, nhưng tâm con không tĩnh nên con cảm thấy rất có lỗi khi tụng, nên giờ con đang không tụng gì cả. Con xin chân thành cảm ơn thầy, mong sớm nhận được thư của thầy. Ở cái trường hợp này thì thầy khuyên vị này nên là gì? Nên phải có một cái niềm tin sâu sắc vào Tam Bảo thì mới được. Cái trường hợp này thì chỉ có thể có Tam Bảo mới, công đức của Tam Bảo mới có thể giúp được cho vị này, vợ chồng nhà vị này mà thôi. Đó là sao? Đó là bây giờ thì thôi, cũng đừng có nghĩ là phải nằm mơ thấy các con mình về thì để mới chứng thực được cái tâm thành của mình để dòng dành cho các bé. Mà điều bây giờ, điều quan trọng là Phật tử này hỏi là, nói là trước đây cũng tụng kinh Địa Tạng của chú Đại Bi, nhưng do tâm không an cho nên không tĩnh, cho nên cảm thấy có lỗi khi tụng kinh, cho nên bây giờ là bỏ hết, không tụng cái gì nữa. Đấy là thoái đấy, thoái Bồ Đề Tâm. Càng gặp khó khăn như vậy, chúng ta càng phải giữ được cái tâm tín kính với Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Chúng ta càng phải tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện nhiều hơn nữa, thì chúng ta mới có thể tiêu trừ được nghiệp chướng. Đấy gọi là, có thể nó gọi là mình trả nghiệp. Mà khi mà mình trả nghiệp, mình mới gặp một chút khó khăn, mình đã thoái lui, đã bỏ rồi, thì nghiệp đó không bao giờ trả được. Mà thậm chí chúng ta thì còn đi sâu vào cái vòng xoáy nhân quả tội lỗi, thọ cái báo xấu ác về sau này hơn. Cho nên ở trường hợp này thì thôi, cái câu hỏi nó quá dài, không nhắc lại thì nó mất thời gian. Cho nên thì chốt lại là thầy khuyên Phật tử này thì phát nguyện ăn chay trường, một mình thôi cũng được. Để gia đình, cả gia đình nhà Phật tử này, vị này nói là chồng và gia đình nhà chồng cũng chưa được tín tâm với Tam Bảo, với Phật Pháp Tăng cho lắm, cho nên mọi việc thì cũng hơi khó khăn. Nhưng mà thầy nghĩ rằng thôi, nên nói với chồng cái vấn đề này. Bạn này nên nói với chồng cái việc này, để hai vợ chồng cùng chia sẻ với nhau. Cưới nhau mấy năm rồi, kể cả làm các việc thụ tinh nhân tạo hay vân vân gì đó mà vẫn không giữ, không động, không giữ. Đây là cũng có cái nhân quả nhiều đời nhiều kiếp. Cái gốc của nó là gì? Do cái nghiệp của mình trước đây, cho nên đời này nó mới sinh ra như vậy. Trước đây có thể mình đã từng nạo phá thai, sinh con ra đem bỏ ngoài đường, hoặc là vân vân chẳng hạn. Cho nên kiếp này nó mới có cái nhân là gì? Muốn sinh chả được, muốn có con thì cũng chẳng được, vân vân, nhiều lý do có thể đưa đến cái vấn đề đó, chứ không phải là chỉ có một lý do đâu. Những điều quan trọng, lý do bây giờ không cần tìm hiểu nữa, mà quan trọng bây giờ giải quyết cái gốc này. Hai vợ chồng muốn sinh con đúng không? Muốn có con. Quan trọng nhất là bây giờ hai vợ chồng muốn có con và muốn sinh con. Thầy nghĩ điều đó không khó. Nếu có niềm tin vào Tam Bảo một cách là gì? Chân chính. Tin vào Tam Bảo một cách là gì? Không thoái chuyển. Tin vào Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm một cách gì? Không có gì lay động được. Thì cái việc đôi vợ chồng này cầu có con thì nghĩ là cũng không có gì khó lắm. Mà đặc biệt là có duyên với đạo tràng này đưa được câu hỏi đến đây, tức là cũng có chút túc duyên với nhau ở đời trước kiếp trước rồi. Thì Phật tử này, vị này có thể chưa phải là Phật tử. Bạn này nên gì? Nên nói chuyện thẳng thắn với chồng, hai vợ chồng nói chuyện thẳng thắn với nhau. Sau khi nghe được bài giảng của thầy này, nói chuyện thẳng thắn với chồng rồi thì đến 22 này có pháp hội tụng kinh Địa Tạng cho đến 28. Hai vợ chồng nên lên mà làm lễ. Trước hết là để cầu siêu tri ân báo ân các cụ gia tiên nội ngoại, để tỏ cái tấm lòng thành kính với các cụ đã sinh ra mình, sinh ra ông bà mình, ông bà sinh ra cha mẹ mình sinh ra mình, nuôi lớn mình cho đến ngày hôm nay, vân vân, thậm chí còn nhiều đời nhiều kiếp về trước nữa. Và một cái điều quan trọng nhất đó là làm hai cái bài vị cho hai cái vong linh thai nhi này. Và trong 7 ngày đó hai vợ chồng ở luôn được thì càng tốt, mà không ở được cả hai vợ chồng thì ở một người cũng được. Thậm chí công việc ấy, thì chúng ta cũng làm đơn xin nghỉ việc tạm thời để đi làm lễ đó. Làm lễ đó. Những cái việc gì quan trọng nhất thì chúng ta phải thấy bây giờ thì vợ chồng thì cần một hoặc hai đứa con là việc quan trọng nhất. Không mà bây giờ làm giàu cả đời mà cuối cùng chẳng có con nữa thì chết đi hết. Chả làm gì cả. Sống ở trên đời mà thì vợ chồng mà cưới nhau mà không có con nữa thì buồn lắm, tủi lắm, nhục lắm. Đi ra đấy, nếu đúng Phật vị này nói là cái ngày Tết Trung Thu vừa rồi thấy người ta dắt con đi chơi, mình nhìn mà thèm, là đúng thôi. Tâm tư tình cảm, nguyện vọng chính đáng của con người chúng ta là như thế mà. Ở ngoài đời thì khi chưa kết hôn đó, thì con trai thì phải lấy vợ. Bố mẹ muốn lấy vợ con gái thì muốn gì? Muốn gả chồng. Khi kết hôn rồi thì vợ chồng phải gì? Phải có con. Đấy là cái thuận theo cái lẽ tự nhiên ở thế gian, cái pháp thế gian với nhau. Nhưng mà thì muốn không được. Thì trường hợp này bây giờ thầy nghĩ rằng tất cả công ăn việc làm nên thì tạm gác lại một tuần. Một tuần đó thầy nghĩ là nó cũng chẳng hại gì đến chuyện làm giàu hay cái gì cả. Mình xin đi công, nếu làm công tác nhà nước mình có thể nói thẳng, hoặc là mình có thể xin nghỉ đi công tác để mình bù vào đó cái thời gian làm bù sau, hoặc kể cả làm doanh nghiệp cũng vậy, không nghỉ được cái vợ chồng thì nghỉ một người. 7 ngày thì có 5 ngày thôi, còn lại 2 ngày thứ bảy chủ nhật thì đương nhiên được nghỉ rồi. Đó, thì lên mà lễ, làm bài vị mà lễ. Trước là tri ân báo ân siêu độ các cụ gia tiên, thứ nữa là cầu siêu cho hai bé. Chắc chắn cái trường hợp này thì họ chưa được đi giải thoát vì cái tình cảm quyến luyến cho nên họ chưa đi. Nếu mà thực sự như vậy thì lên làm lễ trong một tuần đó là để nhờ vào cái lòng từ bi công đức của chư Phật Bồ Tát và sự khai thị của gì, của chư Tôn Đức Tăng, mà các thai vong linh thai nhi hiểu được rằng á, nếu muốn thực sự có duyên với nhau á thì nên gì, nên tụng kinh niệm Phật đi thoát, để thoát hóa đầu thai, để 9-10 tháng sau hoặc 1 năm sau thì trở lại làm con. Với đúng nghĩa là một đứa con được sinh ra khỏe mạnh, có trí tuệ, có đạo đức, vân vân đó. Thì như vậy thì sẽ tốt hơn là cứ ở dưới cõi âm như vậy, bố bố con mẹ con mà gì mà không nắm được nhau, không gì không sờ được vào nhau, không gì không nói chuyện được với nhau, mà cũng không cảm được với nhau nữa, vân vân, như thế thì khổ cho cả đôi bên. Các con cũng khổ mà gì, người mẹ ở trên đời cũng khổ, mà đứa con ở dưới cõi âm thì cũng khổ. Cho nên cái trường hợp này thì thôi cứ có niềm tin tuyệt đối vào Tam Bảo Phật Pháp đi. Thế đến hôm này thì cứ vợ chồng vị này thì cứ lên, không đi được cả 3-7 ngày cả hai vợ chồng thì ngày đầu ngày cuối, hoặc cứ 7 chủ nhật cả hai vợ chồng. Còn ngày thường, trong những ngày thường thì một người lên thì ở, còn một người thì đi về đi làm công việc gia đình được. Đó, nhất tâm như vậy. Thì sau đó hết 7 ngày thì thỉnh lấy một quyển kinh Địa Tạng về, quyển kinh Địa Tạng của đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam Ấn Tống ấy, Vì sao? Vì quyển kinh này hiện tại đang có hơn 50.000 tăng ni Phật tử đang đọc tụng bộ kinh này. Hơn 50.000, thầy nói lại hơn 50.000 đang đọc tụng bộ kinh này. Hơn 50.000 người đó, hơn 50.000 tăng ni Phật tử đó cùng đọc tụng. Cho nên cái công đức, cái hiệu lực của nó, cái cộng hưởng của nó là rất lớn. Là cái năng lượng của nó là không thể nghĩ bàn được. À, cho nên cùng đọc tụng một bộ kinh thì nó có một cái, nó có cái sự cộng hưởng với nhau, giống như đá bóng mà, giống như các cầu thủ đá bóng phải có đồng đội. Ví dụ quy định của người ta là gì? Là 10 cầu thủ chẳng hạn. Thế thì nói như, ví dụ như vậy, 10 cầu thủ chẳng hạn, mà mình chỉ có một cầu thủ hoặc hai cầu thủ mà bị phạt thẻ đỏ ra hết rồi, chỉ còn có 2, 3, 4 cầu thủ nữa chẳng hạn, làm sao mà đá được lại với người ta gì đủ cả một đội. À, cho nên ở đây nhiều người cùng tụng một bộ kinh như nhau, vào nhất là vào cùng một thời điểm nữa, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, khoảng cái thời điểm cùng đọc tụng lên với nhau trong một quốc độ, tức là trong một đất nước hay trong một khu vực đó, à, thì cái năng lượng của nó rất lớn, giống như một đội bóng mạnh có đầy đủ các cầu thủ tiền đạo, trung vệ, hậu vệ và thủ môn, tất cả đều gì ăn ý nhau xuất sắc thì có khi trận nào cũng thắng trận đấy. Đó, thì lấy ví dụ như vậy chúng ta dễ hiểu. Có hiểu không? Ví dụ như vậy các Phật tử có hiểu? Thầy ví dụ như vậy mà không hiểu thì chắc là thầy bó tay, không biết lấy kiểu gì mà để ví dụ nữa. Cho nên khuyên Phật tử này khi tụng kinh cũng nên tụng cái bộ kinh này. Tụng bộ kinh này để cùng với các Phật tử trong đạo tràng hơn 50.000 người cùng đang đọc tụng bộ kinh này, để lấy cái sự cộng hưởng. Và đặc biệt khi tụng kinh là phát nguyện thì ăn chay trường ít nhất là 21 ngày hoặc 49 ngày. Thôi trường hợp này thầy nghĩ 21 ngày là ổn rồi. Tụng từ hôm sau hôm phát nguyện bắt đầu tụng từ hôm 22 cho đến 28 thì đã được 7 ngày rồi. Thế về nhà chỉ còn thì có 14 ngày nữa thôi. Cố gắng ăn chay và tụng 14 ngày nữa sau hôm 28 về. Và đến hôm 16, 17, 18 tháng 9 âm lịch là có cái pháp hội Quan Âm. Pháp hội này mỗi năm chỉ tổ chức có 2 đến 3 lần. Mà pháp hội này đặc biệt dành cho gì? Dành cho các Phật tử cầu an, cầu tình duyên và cầu tự. À, đặc biệt là cầu an, cầu tình duyên và cầu tự. Cầu an tức là cầu sức khỏe, cầu đảo bệnh đó. Cầu tình duyên tức là những người tuổi cao rồi mà vẫn không có đường tình duyên lận đận, thậm chí yêu đương chứ chuẩn bị đến ngày cưới nó bỏ. Trường hợp không, rồi có một trường hợp bốn trường hợp cứ gần đến ngày cưới đi đôi trai, đi thậm chí đi dạo ngõ rồi hẹn ngày cưới rồi, nhưng đến ngày cưới thì người ta lại bỏ. 3-4 trường hợp, 3-4 lần như vậy. Cho nên là thế cũng thấy nản, không tin vào con trai nữa, không tin vào đàn ông nữa. À, cho nên cái trường hợp này là có vấn đề. Thì cái trường hợp này ngày xưa các cụ nói là duyên âm có đấy. Duyên âm ở đâu? Từ những cái lời phát nguyện làm vợ làm chồng với nhau đời đời kiếp kiếp chẳng xa rời nhau đó. Sinh dù sinh ra ở đâu gì, kiểu như ngày xưa nói là không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với nhau, kiểu như thế. Những cái này là phát nguyện là vợ chồng với nhau đời đời kiếp kiếp, sinh ra dù ở đâu dù như thế nào vẫn tìm nhau và làm vợ làm chồng với nhau. Nhưng bây giờ trường hợp này thì có phúc được làm người, bên kia vẫn còn gì là ma quỷ thần ở dưới để thấy quái âm, họ đi tìm mình, nào tìm được mình, họ giữ mình, họ không cho mình đi lấy ai, nhưng mà hai bên không nói chuyện được với nhau. Họ thì có thể nhìn thấy mình nhưng mà mình không nhìn thấy họ. À, nên nó lại cái oái oăm như thế, âm dương cách biệt. Họ có thể nhìn thấy mình, nói chuyện với mình nhưng mà mình không nghe thấy họ nói chuyện, không nhìn thấy họ. À, chính như vậy mà có sự cản trở đặc biệt như vậy. Ở trong chùa các thầy gặp rất nhiều trường hợp đó, và cũng khuyên được cho rất nhiều những trường hợp họ tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, cũng rằng làm được thiện là hồi hướng cho cái vong kia. Nếu muốn làm vợ làm chồng thì thôi hẹn nhau kiếp sau để nó cùng được làm người hay cùng được lên trời để hưởng phúc báo. Còn bây giờ thì không đủ duyên rồi. Bên bây giờ là 18, 20, 25, 30, thậm chí 35, gần 40 rồi. Bên kia vẫn còn gì? Vẫn còn là linh hồn ở dưới quái âm. Thì bây giờ có sinh ra thì 20 năm sau thì trường hợp này bây giờ thầy cứ cho là 30, 20 năm sau thì 50 rụng răng tóc bạc lưng củ gù mất rồi. Mà sinh ra bên kia mới thì mới anh chàng thanh niên 18 đôi 10, bên này thì 50 rồi. Làm sao có lúc này chấp nhận với nhau được nữa. Cho nên khuyên họ là thôi phát hóa đầu thai làm người tu tập, có duyên đời sau kiếp sau cùng lên cõi trời hoặc cùng cõi người, cùng sinh vào nhau một khoảng thời gian cách nhau một vài năm, hoặc trên dưới 10 năm gì đấy, 10 năm, 12 năm trở lại còn được, chứ cách nhau đến gì đến mấy chục năm, đến 3-4 chục năm như vậy thì khó lắm. Đấy, khuyên họ thì trường hợp đó nhiều Phật tử, nhiều những bạn trẻ nhớ nhớ tuổi á, trai không lấy được vợ, gái không lấy được chồng, khuyên tụng kinh Địa Tạng và đặc biệt là theo Pháp hội Quan Âm xong thì họ được thành tựu cái việc đó. Vì Pháp hội Quan Âm á, mới bắt đầu có ở trên thế giới này, Pháp hội Quan Âm Tam Thể Niệm mới bắt đầu có ở trên thế giới này chỉ có này, mới chỉ có năm 2016 đến nay thôi. Vì sao? Vì cái Pháp hội này thầy mới soạn ra, mới soạn ra và tổ chức bắt đầu từ năm 2016 đến nay. Thì bắt đầu từ khi tổ chức đến nay thì có khá nhiều, không thể không nói là rất nhiều mà còn là khá nhiều các Phật tử và các thiện nam tín nữ, họ nhất tâm họ theo Pháp hội và họ tin tưởng, họ được lời cầu nguyện của họ được gì, được như ý. Ví dụ có nhiều cô gái 35 thậm chí 40 tuổi rồi chưa lập được gia đình, ở vào cái trên cái gì, trên mức báo động đỏ rồi, vậy mà thì tham gia Pháp hội Quan Âm xong về một cái, ví dụ trường hợp năm ngoái ở trên Thanh Thủy Phúc Thọ có 3 trường hợp, một trường hợp 25, một trường hợp 29, một trường hợp 31, 32. Ấy cứ có người yêu chuẩn bị đến ngày cưới thì họ lại đi, lại trả lời là thôi, thế mới đau. Hoặc là ngỏ lời yêu anh nào đã được một thời gian sau tự lại chán, lại bỏ, lại thôi. Cả 3 trường hợp đấy, viết lấy một cái ví dụ như thế. Thế Pháp hội tháng 9 năm ngoái, 2016 là xuống, cả ba bạn nó đều cùng xuống lễ và người thân cùng đều xuống lễ. Lễ cho một cái thì xong 3 ngày Pháp hội về, thầy bảo là thôi cưới đi, ra cuối năm hoặc ra năm mới thì là có gia đình hết. Lúc đấy thì mình chưa chắc chắn nhưng mà gọi là động viên để cho có niềm tin. Thế mà y rằng đến cuối năm là gì? Trong 3 đứa thì có 2 đứa cưới cuối năm, 1 đứa sang tháng riêng, 20-21 tháng riêng cưới nốt, thế là cả 3 đứa đều được cả. Đứa 25, đứa 29, đứa 31, 32 gì đó. Đó. Và có khá nhiều những đôi vợ chồng hiếm muộn con cái. Đấy, ví dụ hôm thầy thường nói có mấy trường hợp là con trai là một cán bộ cấp cao của Trung ương Đảng, năm nay đã 56 tuổi rồi, vợ cũng đã gần 50 rồi, không biết 47 hay 48 ấy. Nói chung là nhiều tuổi, sinh được một đứa con là ngoài 20 tuổi rồi, bây giờ muốn sinh lại không được, làm thụ tinh nhân tạo hay đi ra cả nước ngoài để làm cũng không được, chỉ muốn có một đứa nữa thôi, trai gái không thành vấn đề. Tất nhiên trong lòng thì vẫn muốn con trai lắm, nhưng mà trai gái không thành vấn đề. Thì vợ thì cũng muốn lắm, vì có một đứa con gái lớn như vậy rồi, bây giờ đi học rồi ở nhà cũng lủi thủi, chồng đi làm vợ cứ lủi thủi cũng buồn, muốn sinh đứa con nữa. Thế tôi hỏi năm nay bao nhiêu tuổi? Và gần 50. Thế tôi bảo cái này thì cũng khó, thôi cứ về tụng kinh Địa Tạng. Tôi bắt tụng kinh Địa Tạng phải đến 3-4 tháng trời, nhưng mà cũng kiên trì tụng kinh Địa Tạng, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, mặc dù chồng làm cán bộ cấp cao của Đảng nhà nước như vậy nhưng mà cũng có tín tâm. Cho nên về nói với chồng, chồng rất hoan hỉ. Đó. Không, tôi không biết chồng có tụng kinh hay không, nhưng vợ thì tụng kinh Địa Tạng, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, lại cúng dường tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm để xây dựng ở trong đại tượng nữa, cũng có tâm. Thỉnh thoảng lại lên phóng sinh nữa, in ấn tống kinh sách, ấn tống kinh Địa Tạng để phát cho các Phật tử đọc nữa. Cho nên đấy cũng phải gieo cả cái phúc duyên như vậy nữa. Vì vậy mà đấy, thầy thấy bẵng đi một thời gian, tháng 9 năm ngoái theo Pháp hội Quan Âm cả hai vợ chồng lên lễ, ngày thứ bảy chủ nhật chồng được nghỉ công tác nhà nước thì lên lễ. Lễ xong thì thầy thấy bẵng đi ra Tết, gần Tết thì vẫn lên lễ Tết thầy bình thường, nhưng ra Tết một cái không thấy đâu nữa. mà thầy nhiều Phật tử thì cũng chả để ý, mà nói chung là không thấy đâu. Thế vừa qua về đến tận tháng 6, tháng 6 dương ấy, tức là rơi vào khoảng tầm tháng đầu tháng 5 âm lịch, thì tự nhiên cái ngày khai mạc khóa tu mùa hè cho các cháu, thấy ông chồng cũng lên, ông cứ đợi mãi, cứ đi ra đi vào, thấy thầy có khách cứ đợi đi ra đi vào. Thế thầy tưởng ông lên dự cái ngày khai giảng cho các cháu khóa sinh hay là đưa con gái lên dự khóa tu, không không rõ. Thế cứ thấy đợi thầy, đến lúc đến khi mà thầy tiếp khách, đến cái lúc mà chuẩn bị ra để lên khai mạc rồi, thấy ông ra ông chào. Thế hỏi ở thầy bác lâu ngày không thấy, nay mới lên lên dự khai mạc, đưa các cháu lên dự khóa tu, lên khai mạc khóa tu à? Thế bảo là không, con lên lễ Phật và báo tin, muốn chờ để cảm ơn thầy, báo tin cho thầy một tin vui là nhà con đã có em bé là hơn 4 tháng nay rồi. Đó. Đấy. Mà trong khi đó là hơn 50 tuổi rồi. Đó. Cho nên ở đây thì có niềm tin, có lòng tin chân thành thì với Tam Bảo, với Phật Pháp, với Đức Quan Âm, với Đức Địa Tạng ấy, thì nhiều cái việc thù thắng không thể dùng cái lời nói giấy bút hay là kiến thức thế gian mà có thể diễn tả hết được. Có thể giải thích bằng logic, bằng khoa học được. Đó. Thế cho nên cái trường hợp này thì thầy mới khuyên là cả hai vợ chồng nên bỏ chút thời gian ra mà nhất tâm làm cái này. Sau cái hôm Pháp hội Quan Âm đó, 16, 17, 18 tháng 9 âm lịch đó, thì đến ngày 19 hoặc là 21 thì vợ chồng thì nên lên làm mấy cái can lên trên chùa Tản Viên, đi thật sớm lên để lễ Phật lễ tổ xong thì ra giếng Quan Âm thì khấn Phật, khấn Bồ Tát Quan Âm, để cho vợ chồng xin chút nước ở chỗ giếng Quan Âm, múc lên, múc lên xong đem lên trên điện chuẩn đề ấy. Điện chuẩn đề đang làm ở trong khu nội viện, tuy chưa xong nhưng mà cũng thờ tạm được ở đó. Lên đó thì lễ Phật lễ tổ xong, lễ Bồ Tát Quan Âm xong một cái thì đặt cái những cái can nước đó lên trên cái bàn hoặc là trên cái bàn trước mặt cái pho tượng Quan Âm Thống Tử á, tức là pho tượng Đức Quan Âm bế đứa trẻ trên tay á, duy nhất tất cả ở chùa nhân đó có mỗi cái pho tượng có Bồ Tát bế đứa trẻ trên tay, duy nhất chỗ đó. Đấy, cứ thấy pho tượng nào có Bồ Tát bế đứa trẻ trên tay ấy, thì đặt nước lên đó mà đỉnh lễ 3 lễ hoặc 7 lễ hoặc 9 lễ gì đó, xong rồi quỳ xuống mà cầu xin, xin con trai xin con gái thì tùy mình, tất nhiên thì phải phúc phần nhà mình nữa. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của các Phật tử họ ấy đi cầu từ khoảng 2-3 năm nay, họ đi qua cầu con trai đi vào ngày lẻ thì thường hay sinh được con trai, đi vào ngày chẵn thì thường hay sinh được con gái. Thì đấy là cái nó chiếm tỷ lệ khoảng 85-90% là như vậy. Cho nên họ đến họ cứ cảm ơn, họ nói lại như thế. Thì còn thầy thì thầy cũng không rõ cái đó, nhưng mà họ cứ đi họ về, họ bảo là đi vào ngày lẻ thì về thì hay mang thai và sinh con trai, đi vào ngày chẵn hay mang thai và sinh con gái, vân vân. Đấy, họ cứ kể lại như vậy. Và có rất nhiều, khá nhiều người thành tựu. Cho nên ở đây á thì thầy khuyên vợ chồng này sau khi tụng kinh Địa Tạng ở chùa 7 ngày từ 22 đến 28 xong, về nhà tiếp tục ăn chay tụng kinh Địa Tạng cho đến hết 14 ngày nữa, thế là tròn 21 ngày. Thế sau 3 ngày dự Pháp hội Quan Âm, trực tiếp vợ chồng lên mà dự đó, xin nghỉ công tác một hôm thứ 6, thứ 7 chủ nhật thì được nghỉ đương nhiên rồi. Xin nghỉ công tác một hôm thứ 6 để nhất tâm lên mà lễ, hai vợ chồng nhất tâm mà lễ, không tốn tiền nữa. Chỉ có nhất tâm bỏ thời gian mà đi lễ thôi. Ở đi đến chùa Khai Nguyên hay tất cả các ngôi chùa mà thầy trụ trì á, chắc chắn là không tốn tiền. Bởi vì á, nhà chùa không bắt phải đóng góp bất cứ một khoản gì cả. Kể cả viết lá sớ cũng tùy tâm. Thì Phật tử biết rằng viết lá sớ cũng tùy tâm. Cơm ăn thì cũng không phải trả tiền, không phải suy nghĩ đến cái chuyện tiền nong. Nhưng điều quan trọng gì? Xuất phát từ cái tâm thành để mà gì? Mang thân lên mà để mà đối trước Tam Bảo Phật Pháp Tăng để mà khấu đầu đỉnh lễ, từ miệng mình phát ra cái lời tuyên thệ theo gì, theo trong kinh Đức Phật đã dạy, và thực hành theo à, đấy, yêu cầu cái đó thôi. Còn những cái khác thì tùy duyên à, nếu mà đi cầu siêu cho các vong linh thai nhi thì phát tâm mua lấy mấy bộ quần áo cho thai nhi em bé sơ sinh, mang lên để trước ban địa tạng, ban vong mà cúng quần áo thật chứ đừng cúng quần áo giấy, cúng quần áo thật. Xong rồi thì cái quần áo đó mình cúng xong đem cái tâm rồi mình hướng cho họ, còn cái quần áo thật để đấy thì đến cuối năm lại đi làm từ thiện, đem đến những nơi vùng sâu vùng xa để làm từ thiện nó có công đức. Chứ mua quần áo giấy xong lại đốt đi nó phí phạm đi mà không đạt hiệu quả đó. Và mua lấy nhớ lại mang mua một chút cái gì, mua lấy hai cái bình sữa cho trẻ con và một số những cái sữa cho trẻ con, sữa bim bim vậy đấy, những cái đồ cúng gì đó nhỏ nhỏ ít thôi, khoảng vài 200-300 nghìn là thoải mái, có gì đâu, bằng một ngày tiền lương thôi. Mà nếu mà không có thì thôi đến người không cũng được, không sao. Đó, đấy là cái việc chuẩn bị thì khuyên cho Phật tử này như vậy. Như đấy, thế còn đi hay không, làm hay không thì tùy vào cái nhân duyên, nhà chùa cũng không bắt cũng không ép, đấy là tùy duyên đi. Một Phật tử nữa hỏi ấy, kính gửi thầy Thích Đạo Thịnh, con là một Phật tử ở Trúc Sơn, hàng ngày con có niệm và lễ Phật A Di Đà. Con được nghe qua đĩa giảng của thầy, con tụng kinh Địa Tạng 7 ngày, mỗi ngày một biến. Hôm đầu tiên tụng xong con thấy người nhẹ nhàng thoải mái. Đến ngày thứ 5 chồng con mua một mớ chạch sống về, con không dám nói gì. Chỉ đến khi tụng kinh con xin họ tha thứ cho chồng con. Hiện nay con ăn chay trường đã được 3 năm và tại nhà con không sát sinh cũng lâu như thế. Con tụng kinh Địa Tạng 7 biến đã được 1 tuần rồi ạ. Không biết như thế đã được chưa ạ? Gia đình con có chuyển không? Còn một chị hàng xóm mắt không nhìn rõ thì nghe có được không ạ? Gia đình chị cũng như gia đình con không được êm ấm, con chưa đủ duyên gặp thầy, xin thầy ban cho chúng con một lời chỉ dạy ạ. Cái này thì Phật tử này nói rằng tụng ăn chay, cũng đã ăn chay trường cũng đã 3 năm nay rồi, trong nhà 3 năm nay cũng không sát sinh nữa, tất nhiên là vẫn có thể là vẫn mua đồ làm sẵn ở ngoài chợ cho chồng cho con ăn, có thể như vậy. Hôm rồi thì người chồng thì tự nhiên mua một đám cá chạch về, nên không biết đây mua về làm gì, mua về để ăn hay mua về để phóng sinh thì không rõ. Nếu mua về phóng sinh thì tốt thôi, không sao. Còn mua về để ăn nữa thì đây có thể 3 năm rồi thì đây lại là lần đầu tiên sát sinh trở lại. Mà sát sinh cá chạch, cá chạch thì tượng trưng cho gì? Cho sự si mê, ngu si đó. Tượng trưng cho vậy. Thì ở đây Phật tử này nói rằng là từ hôm trước đây tụng kinh thì thấy rất là nhẹ nhàng, vân vân. Và bây giờ nguyện là đem cái công đức tụng kinh này để hồi hướng, sám hối cho chồng, vân vân đó. Thì có được không? Tụng một tuần rồi có được không? Thì được hay không thì Phật tử phải tự cảm nhận thôi. Cái cảm nhận trong gia đình nhà mình thôi. Phật tử này hỏi là trong gia đình nhà mình là nói là cũng không được êm ấm cho lắm. Đây câu cuối này nói là không được êm ấm cho lắm, kể cả gia đình chị hàng xóm mà mắt không nhìn thấy không thì có nghe được không? Nghe được. Phật tử này gieo duyên cho Phật tử ấy một cái đài có giảng kinh Địa Tạng của thầy ấy, và của các hòa thượng, họ thường tỉnh thông hòa thượng Tuyên Hóa cũng được. Nhưng các cụ ấy giảng thì hơi cao thì thôi cứ cho nghe cái giảng kinh Địa Tạng của thầy trước đi, 102 bài giảng lần thứ nhất và 58-59 lần bài giảng lần thứ hai đó, nghe hết lần thứ nhất thì có thể họ nghe lại 2-3 lần thì càng tốt. Mỗi lần nghe là một lần mới, mỗi lần nghe là mình cảm nhận ra, ngộ ra một cái điều tốt đẹp hơn ở trong cái ý, cái lý của bài giảng đó. Hoặc là nghe luôn lần thứ, nghe hết lần thứ nhất thì nghe lần thứ hai được, nhưng điều quan trọng nhất là phải niệm danh hiệu của ngài hàng ngày. À, trường hợp này thì thầy khuyên niệm danh hiệu của ngài hàng ngày, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cũng được, và niệm thêm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng nữa hàng ngày, để Phật tử này chú trọng và hồi hướng cho gia đình một thời gian thì thầy nghĩ là cũng chuyển thôi. Gia đình mình ăn chay thì cũng 3 năm nay, hơn 3 năm nay rồi, mà hơn 3 năm nay gia đình không sát sinh tại nhà. Cho nên cái đấy cũng là một cái thắng duyên, một cái thiện duyên rồi, cũng tốt rồi. Cho nên cái nhất tâm hồi hướng nên tụng kinh Địa Tạng. Mà nhất tâm hồi hướng thì thầy nghĩ là mọi việc dần dần sẽ ổn thôi, sẽ êm thôi. Trường hợp này nên Phật tử nên cố gắng cầu chúc Tam Bảo Phật Tổ, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng cũng gia trì cho Phật tử và gia đình các Phật tử. Có một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thầy, xin Thầy khai thị giúp con câu hỏi này ạ. Con có duyên biết đến Phật Pháp và học Phật, con cũng nghe nhiều bài giảng của Thầy. Gia đình con bố mẹ có tín tâm nhưng vẫn chấp. Con lại đang ở chung với bố mẹ chồng. Con rất muốn tụng kinh Địa Tạng, nhưng cứ tụng lại bị mẹ chồng con phát hiện và ngăn cản. Đấy là gì? Đấy là khổ đấy. Đấy là khổ. Và vậy con tình cờ biết được bố mẹ chồng con đi xem một ông thầy, và ông ý bảo nhà con, ông ý bảo nhà con trấn trạch, trong bùa trấn trạch có chôn lươn đầu cá chép ở trong phòng vợ chồng con, còn bốn góc nhà có một cái chỉ đỏ, một ít đất lấy ở ngã ba đường và một cái giấy nhỏ bằng ngón tay út nặn như hình người bố chồng con chôn cách đây gần một năm. Ông ý bốc bát hương cho nhà con, cũng giải một tờ tiền vàng ở dưới bát hương. Và ông còn dặn là không được gõ mõ tụng kinh, sẽ mất hết hiệu lực. Con trai con ở nhà thì cứ quấy và hay ốm đau, còn ở nhà ngoại hay nơi khác thì lại khác. Nghe thầy giảng pháp nên con càng muốn tụng kinh, nhưng đều bị phá. Mà giờ nhà con bố mẹ vẫn chăn nuôi, vẫn giết mổ tại nhà. Con là con dâu, nhiều khi muốn lắm không muốn làm, nhưng những điều này vẫn phải nhắm mắt làm, mặc dù trong lòng con không vui tẹo nào. Nhiều lúc nhà con xảy ra chuyện không hay, mẹ con ngờ vực rồi nói như kiểu đổ cho con tụng kinh mất hết tác dụng như ông thầy nói, và bà không hoan hỉ tẹo nào. Con giờ vẫn âm thầm niệm Phật và niệm thần chú Bồ Tát Địa Tạng, rồi thỉnh thoảng vẫn mua vật phóng sinh, nhưng không làm lễ phóng sinh được mà cứ niệm Phật rồi thả, sau đó hồi hướng cho các oan gia trái chủ và các vị thần linh gia tiên nơi con đang ở, như vật đó được lợi ích và được không thầy ạ. Như vậy có được lợi ích và được không thầy? Vì con không có thời gian để làm lễ ở nhà với nhà con cũng không thể tụng kinh được, chỉ có ngày rằm mùng 1 lên thắp hương thôi. Con xin thầy từ bi chỉ dẫn cho con để con có thể cảm hóa gia đình cũng như tinh tấn tu học đúng pháp ạ. Con xin tri ân thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Trường hợp này chắc chắn là bị dính phù thủy rồi. Gia đình này bị phù thủy khống chế 100%. Bởi vì ông thầy phù thủy thường là lúc nó yểm á, nó hay dùng gì? Nó hay dùng bùa, trong bùa nó thường hay gì? Hay chôn với con lươn, hay có con lươn. Hay con lươn tức là nó gì? Nó giống như con trạch mà nó dài hơn á, con lươn. Con lươn là một, với đầu cái chép là hai. Có thể là gì? Có thể cả con chó đen, đầu con chó đen, hoặc là cả con mèo đen nữa. Đó. Nó có rất nhiều cái cách để yểm bùa như vậy. Nhưng mà đây nói là có cả chỉ đỏ. Chỉ đỏ, đấy, nó làm chỉ đỏ. Và nó hay dùng tí rơm, hoặc là cái vải đỏ, chỉ đỏ nó nặn thành cái hình gọi là hình nhân, tức là hình người nhỏ nhỏ bằng cái đầu ngón tay ấy, bằng cái điếu thuốc lá, to hơn thế một tí. Và có thể nó lấy kim nữa. Lấy mấy kim nó cho vào đấy, hoặc là nó lấy thì nó lấy một tí tóc của người chủ nhà, hoặc người vợ, người chồng chủ nhà, nó biện chung vào đấy để nó sai âm binh, hay là nó sai khiến. Thế cái trường hợp này mà mình thờ phụng nó tốt, tức là theo ông thầy này cứ mùng 1 ngày rằm, ngày lễ ngày Tết đến, có cái lễ hậu hĩnh đến ông thầy á, thì nó cho gia đình nó làm ăn tốt lắm, có thể phát triển rất nhanh. Nhưng mà khi mà mình có thể quên lãng đi, không đến lễ tạ, không đến cửa nhà nhà ông thầy để lễ, mùng một ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết thì nó phản lại cho thì khổ lắm, gia đình khổ lắm. Nhưng mà thường làm bùa làm bèn như thế này á, cho dù có làm ăn tốt đi chăng nữa nhưng sức khỏe trong gia đình ít nhất cũng phải có một hai người ốm đau quặn quẹo suốt ngày. Đó làm sao? Vì cái âm khí ở trong nhà nó quá nhiều. Mà cái việc đó là gì? Việc ác. Trái với gì? Luân thường đạo lý, trái với quy luật vận hành của nhân quả, đó là tà ma ngoại đạo. Nó làm những cái tà pháp. Nó gì? Nó lén cái việc gì? Lén cái luân thường đạo lý của trời người. À. Cho nên thường thường những cái việc đó là ban đêm nó mới hay có tác dụng. Tác dụng là gì? Ví dụ như người làm cho con người ta ốm đau hay là cái cọ hay là vân vân gì đó. À. Thậm chí ban đêm thì tác dụng nó mạnh hơn, âm khí nó nhiều hơn, đặc biệt là lúc sầm sầm tối, lúc mặt trời lặn, lúc mặt trời lặn. Đấy, cho nên trường hợp này bây giờ muốn hóa giải, cho nên ở đây nó nói rõ này. Không được gõ mó tụng kinh thì mất linh. Gõ mó mà tụng kinh ấy, thì đương nhiên là nhất là đặc biệt tụng kinh Địa Tạng. Gõ mó tụng kinh Địa Tạng ấy, thì đương nhiên những cái âm binh nó cài trong nhà ấy, nó hiểu đạo và nó đảo ngũ và nói gì, nó đi về với Phật hết. Thì cho nên nó không còn sai khiến được nữa. Bây giờ vì sao nó sai khiến được? Vì cái âm binh nó còn gì? Còn đang nghe theo cái sự chỉ bảo của ông thầy đó. Nó sai là gì? Lên để véo cho đứa trẻ nó khóc một tí để cho gia đình nó tìm đến với tao chẳng hạn. Hoặc là mày thì mày đập đầu ông ấy một cái cho ông ấy đau đầu để cho gì? Ông ấy phải tìm đến tao chẳng hạn. Thì đương nhiên cái bọn âm binh đó gì? Nó tìm đến nó véo cho cái ông nó đập đầu cái tùy theo cái ông chủ nó bảo nó. Ông chủ tức là chính ông thầy phù thủy kia. Sai khiến âm binh đó. Nhưng bây giờ chúng ta đem kinh Phật gõ mó tụng kinh thí thực cho họ ăn. Chúng ta gì? Đối đãi với cái âm binh kia gì? Tốt hơn cái ông chủ kia. Lại đem Phật pháp để giảng giải cho họ. Đem công đức tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho họ. Cầu nguyện Phật Bồ Tát đến gì? Đến để thuyết pháp, đến giáo hóa và đến để tiếp dẫn họ đi gì? Đi đầu thai thoát hóa về cảnh giới tốt đẹp hơn. Họ không phải làm kiếp ma quỷ đói khát, bị người khác khống chế, bị người khác sai khiến nữa. Cho nên gì? Họ hoan hỉ họ đi theo quang minh của Phật, của Bồ Tát, họ đi đầu thai thoát hóa làm trời làm người, vân vân. Thế cho nên bây giờ nó không còn âm binh nữa để nói gì nó sai khiến, thì đương nhiên nó mới bảo thì nó mới cài một cái, nó cài một cái gì? Một cái lời nói là không được gõ mó tụng kinh là gì, là hết linh. Đấy. Cho nên ở đây thì thôi, cái này nó là tùy duyên, phận làm dâu về nhà chồng nó khổ thế đấy. Gặp được ông chồng tốt, yêu vợ thương con thì còn có cái sự an ủi đối với phận người con gái khi đi lấy chồng. Mà gặp cái ông chồng mà gọi là yêu vợ thương con nhưng mà không dám đối diện với sự thật, không dám gì, không có tiếng nói ở trong gia đình, tức là bị bố mẹ đẻ của mình khống chế. Cho nên mặc dù thương vợ thương con có thể ôm ấp trong lòng thôi, bố mẹ nói một cái là vì phụ thuộc, có thể mà nhiều yếu tố, có thể phụ thuộc kinh tế, có thể là phụ thuộc vào ở nhà cửa của bố mẹ, cho nên gì phải nghe lời bố mẹ, không dám nói gì. Mặc dù biết gì vợ mình đúng, con mình đúng, bố mẹ mình sai, nhưng mà gì, vì không dám nói, vì sợ bố mẹ nói lại mất lòng bố mẹ gì cắt khẩu phần ăn cho là bắt đi ra ngoài đường đi thuê nhà thuê cửa mà ở thì lại khổ. Cho nên cắn răng chịu đựng làm khổ cả vợ con cả đời là như thế. Chứ tôi nghĩ rằng những người chồng như thế thì cũng phải xem xét lại, không nên thì nên xem xét lại, và nên là chồng, người chồng như thế thì phải có chính kiến để nói với bố mẹ mình. Theo tà đạo như vậy mà cứ nghĩ là tốt, một ngày nào đó cái ông thầy này chết đi chắc chắn gia đình này loạn. Ông thầy này chết đi tức là không còn người điều khiển cái âm binh nữa, cái đám âm binh kia nữa, thì nó sao, nó không còn chỗ để về, không còn chỗ ăn nữa, thì cứ nhà mình nó phá thôi. Chẳng khác gì nhà mình đang nuôi một ổ gì, một ổ những cái đầu bò đầu biếu xã hội đen ở trong nhà. Nhờ có một gì, một ông chùm nó gửi vào trong nhà mình, và nó do cái uy đức của ông chùm mà nó bảo gì, chúng mày ở đây là phải giúp ông chủ nhé, chủ nhà nhé. Ví dụ nhà mình thuê họ chẳng hạn, nhà mình có cái việc sự vụ gì chẳng hạn, mình phải thuê xã hội đen để bảo vệ mình trong một thời gian nhất định nào đó chẳng hạn. Đó, nếu mà người làm đúng thì báo cơ quan pháp luật cơ quan bảo vệ pháp luật đó gì, và công an chẳng hạn, nói nôm na như thế, thì họ sẽ gì, sẽ giúp cho nhà mình khỏi những cái nạn đe dọa của một thế lực khác chẳng hạn, một vài thằng đầu gấu hay là một gì, một vài vị hàng xóm có thù hằn với mình, nó đe giết mình chẳng hạn. Thế nay nếu mình ra báo cáo pháp luật thì pháp luật gì sẽ giúp đỡ cho mình cái phần đó, nhưng thay vào đó mình không làm mà mình lại làm gì, mời xã hội đen đến để ở tại nhà mình để bảo vệ cho mình chẳng hạn, thì cái đội xã hội đen đó nó nghe nhận lời ông chủ mình thuê tiền mà, thì nó đưa tiền cho ông trùm, tức là đại ca đó, đại ca nó sai 3-4 thằng đệ nó đến nhà mình để ăn ngủ ở đó, thì mình nuôi ăn nuôi ngủ đó cho nó trông nhà trông cửa cho mình, nhưng vì nó sợ cái đại ca cho nên nó không dám làm gì nhà mình. Nhưng mà đấy, bây giờ tôi nghĩ là gì? Nhưng mà mình mà muốn gì, muốn đại ca nó chỉ đạo em, nó đàn em nó bảo vệ tốt cho nhà mình á, thì cứ hàng tháng mình phải đến đi gì để cống nạp cái tiền thuê đó, ngoài tiền thuê cứng rồi là phải còn cống nạp thêm nó mới bảo vệ tốt cho, ví dụ tương tự như thế. Mà bất chợt không may là thằng đại ca này bị bắt hoặc là bị chết vân vân chẳng hạn, thì cái nhóm đàn em này nói gì, nó không còn người để, không còn, không có người nào sai khiến nó, và lúc đó nó đói ăn vụng túng làm liều. Thậm chí thì nhà mình không may mà có đứa con gái 18-20 chẳng hạn, có khi bố mẹ hoặc cả nhà đi ở nhà nó cũng chả sợ, nó cưỡng bức cướp của, hiếp dâm giết người, tội gì nó cũng dám làm, chả có gì nó không dám cả. Khi mà nó ở vào cái thế thì không còn ai quản lý nó nữa, nó sẵn sàng nó làm một trận thì nó tẩu thoát, tiền coi trong tay sủng sẻng ra đi tìm đại ca mới, lập băng đảng mới vân vân chẳng hạn, như thế là mình chết rồi. Đó. Cho nên ở đây tôi lấy một cái ví dụ dễ hiểu như thế để cho gì, cho cái trường hợp này hiểu, và đem cho bố mẹ của, hoặc đem cho cái thằng chồng ấy, nó nghe và nó hiểu, để nó có cái sự nhìn nhận đúng hơn, để nó có gì nó can thiệp với gia đình, với bố mẹ chồng. Đó. Cho nên ở đây thì cái lời này thì cái bài này thì thầy khuyên như vậy. Còn thì bây giờ mà duyên chưa đủ để tụng kinh Địa Tạng thì cứ niệm danh hiệu Ngài ở trong tâm là được. Cứ nhất tâm là niệm, niệm xong là hồi hướng Phật Bồ Tát khai thị, làm sao để cho bố mẹ chồng con và chồng con thì hiểu được Phật Pháp, sớm ngộ ra mà không đi theo con đường tà. À, không theo con đường tà đạo, ông thầy phù thủy như thế chắc chắn là nếu không bỏ sớm sau này ông thầy này mà chết đi không mà chưa giải được cái bùa này. Cả cái nhà này thì không biết sống dở chết dở, không phải đơn giản. Đó, không tin thì cứ để một thời gian mà xem. Một Phật tử nữa hỏi: có một Phật tử gửi thư tay, ban thư ký xin tóm tắt như sau, chắc là viết dài. Gia đình Phật tử này có đứa con dâu đi theo đồng bóng, tự xưng là thánh thần, khiến cho cả nhà người nhà trẻ nhỏ ai ai cũng sợ hãi. Cô ấy còn định lập một điện thờ tại nhà, còn dọa sẽ chết nếu không cho làm. Hiện giờ cô ấy cứ sáng đi tối về như cái bóng, gia đình cô ấy rất là bất an. Con mong thầy chỉ bảo cách cứu giúp gia đình. Gia đình này cũng phải có chính kiến và phải có gì, có một cái sự rõ ràng, dứt khoát với cái cô này mới được, cô con dâu này mới được. Đặc biệt là ông chồng phải rõ ràng, dứt khoát, đi theo để chính pháp thì gì? Cho đi. Đi theo tà đạo như thế là nhất định là không cho, nhất định không cho lập đền lập phủ ở trong nhà, không cho rước điện rước ấy về trong nhà để làm. Là vì gần đây 2-3 năm nay có rất nhiều những bà đồng ông thầy cứu đồng bóng đi nhảy đồng hơn 30 năm nay ở giữa thủ đô Hà Nội ấy, bà đồng cứu nổi tiếng Hà Nội ngày xưa hơn 30 năm nay, thế vừa qua còn phải gì, còn xin giải đồng. Nhiều những bà đồng thì cũng gọi là tiếng tăm chục hơn chục năm nay, bây giờ cũng xin giải đồng để đi theo Phật, để tụng kinh Địa Tạng, để sám hối, để cầu sau này sau khi xả bỏ báo thân không đọa trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa. Vì sao? Vì khi theo đồng bóng thì xưng là gì, đại vọng ngữ, xưng ta là thánh, ta là Phật, ta là Bồ Tát, ta là gì, thần tiên vân vân, đấy là đại vọng ngữ. Mà thực tế đó là quỷ thần ám nhập thân thể, mượn nhập cái thân thể của người đó để gì, để làm cái việc gì, tà đạo, mê hoặc lòng người, khủng bố mọi người để gì, để kiếm ăn. Đó, nói là có mê hoặc và khủng bố. Thế nào mê hoặc? Mê hoặc tức là nó lừa, nó là thánh, là Phật, là thánh, là Bồ Tát, là thần linh, để lừa mọi người phải tin tưởng, phải mang đồ để cúng nó. Đấy gọi là gì? Gọi là mê hoặc. Cái thứ hai là khủng bố. Khủng bố tức là sao? Đây trường hợp như này này, nói dọa nếu không cho lập điện thờ nhà thì nói gì? Nó sẽ bắt chết này. Đó gọi là gì? Khủng bố. Tức làm cho mọi người lo sợ, gọi là khủng bố. Đấy, giống như năm ngoái có trường hợp trên Ba Vì ấy. Người gốc thì ở Sơn Đông đấy, lấy chồng ở trên gần như suối Hai Ba Vì. Nó cứ bảo nó là nó ốm từ giờ nó lăn đùng ngã ngửa ra, nó bảo là đầu tiên thì nó bảo các cụ ở bên nội, tức là các cụ gia tiên bên nội đầu nhập vào để trách con trách cháu, dạy con dạy cháu vân vân. Dần dần bảo là rồi đủ các loại vong, rồi dần dần là gì, là Phật nhập vào, là Thánh nhập vào, Bồ Tát nhập vào, dần dần. Thậm chí nó bảo là phải đi xuống 12 giờ đêm, 1 giờ, gần 1 giờ đêm nó bảo là gì? Bảo phải mời được thầy Thịnh lên tận nhà để làm lễ cho nó, để sám hối, làm lễ cho nó mới khỏi. Không có thì 1 giờ đêm hôm nay nó bắt chết. Bà mẹ đẻ nó thì ở nhà gần đây, gần 12 giờ đêm, 12 giờ đêm đến gõ cửa thình thình, mình tưởng là cái gì, ra mở cửa hóa ra tối in rồi bà, tối khuya rồi bà còn sang. Bà cứ khóc quỳ lại bảo là thầy cứu con gái nhà con với có một đứa con gái. Giờ nó bảo là đến 1 giờ đêm nay mà thầy không lên làm lễ cho nó là gì, là nó là cái vong nó bắt chết. Nó bắt chết con gái của con. Tôi mắng em một trận, tôi đuổi về, tôi bảo là làm gì có chuyện đấy, vớ vẩn linh tinh. Thế tôi bảo cứ về đi, chết thì tôi chịu trách nhiệm nhá. 1 giờ đêm hôm nay nếu mà nó chết thì tôi chịu trách nhiệm. Mình thì thực tế là mình không thể chịu trách nhiệm được, nhưng mình biết làm gì có cái chuyện đấy. Đã là những cái chuyện như thế thì là mình biết cái chuyện vớ vẩn rồi, cho nên ấy, mắng rồi về, mắng bà trả đi rồi cứ quỳ đấy. Tôi ra tê kêu người thì dắt ra ngoài cửa chùa, đuổi đi về nhà mà ngủ đi, không tiếp những cái chuyện vớ vẩn. Tuy rằng làm sư phục vụ chúng sinh thật, thầy chùa là bùa làng phục vụ chúng sinh Phật, nhưng chúng tôi chỉ phục vụ những cái đúng, nó phù hợp với chính pháp thì chúng tôi mới phục vụ. Còn sai với chính pháp thì xin thưa các quý vị, Phật không dạy chúng tôi phải phục vụ những cái phục vụ vô điều kiện, kể cả biết sai vẫn phục vụ, tôi không làm. Cho nên là kêu mấy bác là dắt bà ấy ra khỏi chùa 12 giờ đêm, dắt ra khỏi chùa đuổi về, nói thẳng lên để đuổi tống cổ ra khỏi cửa chùa. Thì không có chiều những cái trường hợp vớ vẩn linh tinh như thế. Thế là đâu có chết đâu. 1 giờ đêm nó chẳng chết, 2 giờ đêm chết, 3 giờ đêm chả chết, 4 giờ đêm chả chết, 5 giờ sáng chả chết, 6 giờ sáng chả chết, sáng hôm sau thì mặt trời mọc nó cũng chả chết. Mấy hôm sau lại thấy nó xuống chùa, nó nhìn thấy tôi một cái là nó quỳ, nó cứ bò lê bò lết, rồi nó bảo thầy ơi thầy cứu con với. Nó thế này thế nọ, nó giả nghèo giả khổ giả bệnh giả tật, nó thầy không cứu con thì con chết. Tôi kệ, không nói không rằng, nhìn tôi chẳng thèm nhìn nữa, lướt qua tôi đi, chả nói chả rằng gì. Mấy hôm sau có pháp hội, có pháp hội Trung Phong 4-5 ngàn người ở, tôi mới gì, tôi nhìn thấy tôi biết rồi, hôm nay có đến rồi, tôi mới nói giữa pháp hội cho tôi đọc tên chỉ mặt, nói giữa pháp hội cho trường hợp ma quỷ gì, trường hợp đó là gì, muốn đồng bóng, muốn ra làm đồng bóng, nhưng mà nhà không có điều kiện kinh tế, nói với chồng mấy lần rồi để trình đồng mở phủ, nhưng mà chồng nó không có tiền, nó không làm cho. Thế là giả ma giả quỷ như thế để cho chồng sợ, chồng phải trình đồng mở phủ cho, có cái gì đâu. 4-5 nghìn người, trước 4-5 nghìn người tôi lôi ra gọi mặt đặt tên, chỉ gọi là chỉ mặt đặt tên lôi ra chứ, chúng tôi bảo nếu ở trong pháp hội này mà nghe lời tôi muốn thành người á thì mới phải ăn năn sám hối, còn muốn làm ma làm quỷ thì đi ra khỏi đạo tràng của tôi, đi về nhà làm ma làm quỷ. Thế là nói xong một cái thấy ra trước cái chỗ đại chúng đi canh hành ấy. Thế là lễ ba lễ, thế là quay vào chỗ ngồi. Mấy hôm sau về mà cái thổi thỉnh kinh Địa Tạng về tụng, khỏi cho đến ngày hôm nay, có thấy ốm nữa đâu, có thấy chết đâu. Thế là hơn năm nay rồi chả chết, mà lại khỏe mạnh bình thường. Để dắt con xuống đây là gì, cái lễ là tỉnh táo, bây giờ là một người bình thường đó. Thì cho nên cái trường hợp này thầy khuyên là gia đình nhà này cũng phải rất phải cứng rắn thẳng thắn với cái cô này mới được, không có sau này khổ cả nhà đó, khổ cả gia đình, khổ cả dòng họ. Câu hỏi thứ 6 ở trong bài này, một Phật tử nó hỏi là con kính bạch thầy từ bi hoan hỷ trả lời cho con được biết, con đi làm ngủ lại buổi trưa ở cơ quan, con thường xuyên bị bóng đè về và còn bị cả vong nhập nữa. Con rất hoang mang khi vong nhập vào thì chỉ một mực đòi lên chùa quy y để được siêu thoát. Con có lên chùa làm sớ cho họ, nhưng khi họ nhập vào hỏi tên họ không nói mà chỉ khóc đòi đi chùa. Vậy con xin thầy giải đáp giúp con làm thế nào để tốt nhất. Phật tử này thì nên ngoài cái việc lên chùa là cái cầu siêu cho họ rồi á, thì về nên tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng nhiều và để cho cái công đức và cái phúc báo của mình ngày nó một tốt lên thì nó sẽ diệt trừ được những cái đó thôi. Còn ngủ hay bị bóng đè thì có thể thì Phật tử này đổi giường ngủ đi, đổi đầu giường ngủ đi thì có thể là khỏi thôi. Nếu mà đổi đầu giường ngủ không khỏi thì có thể mình chuyển phòng ngủ đi, chuyển phòng ngủ làm việc đổi cho các bạn thì tốt hơn. Câu thứ 7 trong cái bài này thì viết này. Một Phật tử nói: kính bạch thầy, con có một người bạn cũng biết đến chùa nhiều năm, tuy nhiên không hiểu biết nhiều về Phật pháp. Bạn con có tụng kinh ở nhà nhưng không dám thắp hương vào buổi tối vì sợ sẽ có ma quỷ vào nhà. Con thấy bạn con suy nghĩ như vậy là không đúng, nhưng không biết khuyên thế nào cho bạn hiểu. Bạch thầy hoan hỷ khai thị, vì bạn con cũng có xem chương trình này. Lộ hết là còn gì nữa. Bạn cũng xem chương trình này mà tại sao không để bạn hỏi, không khuyên bạn hỏi mà mình lại đi hỏi thay, thế cũng tốt thôi. Cái trường hợp bạn của bạn này hỏi ấy, bạn của bạn này ấy, nói rằng ấy, thắp hương nghĩ rằng và nói rằng thắp hương buổi tối sợ ma quỷ nó vào nhà. Đây chỉ có những kẻ tà đạo và những Phật tử học chưa đến nơi đến chốn, hay những vị sư gì nửa đời nửa đạo học chưa đến nơi đến chốn mới khuyên Phật tử như vậy thôi. Trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật không có sách nào nói rằng Phật tử và Tăng Ni và Phật tử buổi tối tụng kinh niệm Phật không được thắp hương, thắp hương ma quỷ nó đến nhà. Không có. Chúng ta thắp hương là để cúng dường gì? Tam bảo khắp mười phương cơ mà. Chúng ta khi thắp hương chúng ta đọc thế nào nhỉ? Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề chọn đời giữ đạo, theo tự tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh, cầu Phật tử gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố, xa biển khổ sông mê chóng quay về bờ giác cơ mà. Đó. Cho nên chúng ta thắp hương là để cúng dường Tam Bảo. Nương vào cái hương đó để gì? Để sớm xuất sinh và phát ra gì? Ra năm phần chân hương, đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương. Và cho nên nếu mà hiểu là nghe một số quý thầy hoặc là một các Phật tử, một số bà già nói là tối lại không được tụng kinh, không thắp hương ma nó vào nhà, như vậy là sai với cái tâm Bồ Đề, cái tâm gì phát nguyện phổ độ chúng sinh khi tụng kinh niệm Phật của mình, trái với cái tâm cung kính cúng dường Tam Bảo chọn khắp của mình khi tụng kinh đó. Cho nên Phật tử này nên khuyên bạn, và đặc biệt người bạn này có nghe được bài giảng của thầy này, bắt đầu ngay từ ngày mai trước khi lên tụng kinh cũng nên gì, nên thắp hương. Nhưng hương bây giờ thì cũng không nên thắp nhiều làm gì, chỉ cần thắp một hương vòng ở trên hoặc là thắp một nén khi mình lên làm lễ là được. Ngày đại lễ, ngày giỗ, ngày Tết thì mới thắp đủ cả 3 bát. Nếu thờ 3 bát hương thần linh, gia tiên, tổ cô, tổ cậu á, thì ngày đại lễ thì mình mới thờ để thắp ở bát giữa 3 nén, hai bên bát sườn mỗi bên 1 nén, hoặc là bát giữa thì 5 nén, bát mỗi bên 3 nén, vân vân. Mà không nên thắp nhiều thế thì nó bí. Cái hương bây giờ nhà bây giờ thường làm nhà trần, thờ trong phòng máy nhà máy bằng cho nên nó bí, thắp hương nhiều nó quẩn khói. Mà hương bây giờ thì họ làm cái chất liệu nó không được bằng cái tốt trầm thật như ngày xưa, bằng nước hoa hoặc bằng cái hóa chất gì đó nó thơm thôi. Nó có thể thắp nhiều quá nó ảnh hưởng đến khí quản của chúng ta, hơi thở của chúng ta, mà thậm chí mà thắp hương tàu thì có thể còn bị ung thư nữa cơ. Cho nên nếu mua thì các Phật tử nhớ là mua hương của Việt Nam chúng ta làm, mà họ làm phải làm thủ công, họ làm bằng cái tâm ấy. Thầy cũng có mấy Phật tử ở dưới Hoài Đức họ làm hương, thầy luôn khuyên họ là làm hương là để cúng Phật, chớ có gian dối, chớ có tham lợi nhiều ngay trước mắt mà gì, mà cho những cái loại hóa chất độc hại vào mà để cho các Phật tử họ thắp, nhân dân mình thắp, họ bị bệnh ung thư hay bị bệnh gì đó vân vân chẳng hạn. Họ mà bị bệnh á, thì cái thứ nhất họ phải đi viện, khổ cho bản thân họ. Thứ hai là làm tổn hại đến cái tài nguyên, môi trường và kinh tế của dân tộc mình, làm suy giảm đi cái sự phát triển của dân tộc, của đất nước mình. Cho nên thầy khuyên là phải làm hương cho chuẩn chỉ. À, thì các Phật tử đều hứa là chúng con làm rất là tốt, cho nên tìm những cái hương mà người dân mình, các Phật tử mình làm ra thì nó sẽ tốt hơn, nó có thương hiệu của các Phật tử, những người có uy tín thì tốt hơn. Giá thấp ít thôi, nhưng mà phải cũng nên thấp, phải thấp và nên thấp. À, chứ đừng có nghĩ là thấp rồi ma nó về mà không thấp. Buổi tối như vậy là cũng sai. Buổi tối nếu chúng ta đọc kinh thì chúng ta vẫn cứ tụng kinh thì vẫn cứ thắp tuần hương. Thắp một tuần thôi, nếu đang tụng ở dở dang mà hương nó hết thì không cần phải đứng lại thắp tiếp đâu. Kệ nó. Chỉ cần thắp một lần nếu bắt đầu vào tụng cho hết kinh thì chúng ta xuống thôi. Không quan trọng là đang tụng kinh có Phật tử sợ đang thắp hương hết, đang tụng kinh cứ nhìn lên hương xem nó hết chưa, hay là hết chưa để thắp, hay là vân vân gì đó, khiến cho tâm nó không chú vào, không trụ ở trong kinh, mà nó cứ trụ lên trên nén hương, hết hương hay chưa để lên thắp tiếp lần hương nữa, thì cũng không nên. Hãy khuyên Phật tử lại như vậy. À, có một câu hỏi nữa, hỏi rằng con kính bạch thầy, con xin thầy bố thí cho gia đình con hỏi thầy một câu hỏi như sau. Ngày xưa nhà con có bị nhầm một ngôi mộ từ chi trên xuống chi dưới, bây giờ nhà con muốn chuyển lại về dòng họ ở nhà con, không biết có được không ạ? Nếu chuyển được thì con sinh năm 1972, liệu năm nay con có thể chuyển lại mộ về được không? Nếu được thì thầy cho con hỏi là sẽ làm vào thời gian nào và cách thức làm như thế nào ạ? Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Ngày xưa một Phật tử nó hỏi là ngày xưa nhà con có bị nhầm một ngôi mộ từ chi trên xuống chi dưới, tức là chắc ở chi, trong cái chi họ ở phần ở trên xuống chi dưới, giờ muốn chuyển lại có được hay không? Thì cái này thì thầy cũng không thể khẳng định với Phật tử này, là không thể đưa ra lời khuyên là được hay không được. Nhưng điều quan trọng nhé Phật tử này, với dòng họ mà xem yên rồi thì thôi, đang ngồi yên mà đẹp rồi thôi, không quan trọng là đặt trên, đặt dưới, đặt trước, đặt sau đâu. Cái đó là từ mấy năm nay thì chúng ta mới đưa ra cái đó thôi. Còn các cụ ngày xưa chúng ta chỗ nào đẹp thì đặt, ai chết trước thì coi đặt chỗ này, người sau chết sau đặt chỗ này, vân vân. Bây giờ tự nhiên mấy năm nay là rộ lên cái trào lưu với nhau là người chi trên thì đặt trên cao, còn chi thấp thì đặt xuống dưới. Thậm chí là có người chôn bao nhiêu năm nay ngồi yên mà đẹp, tự nhiên còn đào bới lên. Và kết quả là sau đó cả họ lụn bại hết với nhau. Người thì chết bệnh, người thì chết tai nạn, người thì tự nhiên lại sinh ra cờ bạc, rượu chè, đổ đốn. Người thì sinh ra trai gái, vân vân, có cái cả cái dòng họ tan nát. Có cái trường hợp này thầy biết, họ đã phải đến đây để họ nhờ nhà chùa và các thầy hướng dẫn cho họ giải quyết cái vấn đề đó. Thế cho nên ở đây thì Phật tử này hỏi là mấy năm trước thì có chuyển mộ cụ nhầm từ chi trên xuống chi dưới như vậy, bây giờ muốn chuyển lại được không? Thầy khuyên là tự gia đình nhà mình, trong gia chi họ mình thấy ổn rồi thì thôi, mà thấy chưa ổn, còn trong chi họ còn thấy nó chưa ổn, tức là còn lấy lục đục ấy, nhiều việc mong muốn mà nó bất thành, mong muốn chính đáng bất thành, cố gắng mà không thành tựu đó, vân vân, phấn đấu mãi mà không tiến lên được đó, thì có thể chuyển được. À, chuyển được. Phật tử này nói năm nay nếu có chuyển được thì năm nay sinh năm 72. 72 là năm nay là 72, năm nay là 46 tuổi. 46 tuổi nó vào cung trạch phúc, cung kết, cung trạch phúc đó, nhưng mà lại tuổi kim lâu. Cho nên thì cũng tránh đồng thổ các thứ, nhờ cái này thôi, nhờ các cụ lớn tuổi trong nhà các cụ đứng ra cho, nếu có làm thì nhớ các cụ trong dòng họ lớn các cụ đứng lên, các cụ động thổ, các cụ ấy làm cho thì cũng được. Làm cái này thì làm Vào thời gian nào thì thường cái này thì người ta làm tháng 10, tháng 11. Lúc đấy hết sấm bớt mưa ra thì người ta mới hay làm cái chuyện sang cát mùa mả. Ở ngoài miền Bắc mình phong tục như vậy, theo phong tục. Còn cách làm như thế nào thì trước khi làm, nếu mà làm một Phật tử thì cứ nhất tâm trước khi làm cái tụng kinh Địa Tạng cho 21 ngày hoặc 49 ngày xong bắt đầu mới làm thì là tốt nhất. Còn khi làm mình cứ làm theo cái hình thức của địa phương chúng ta thôi, cái đấy không nặng nề là như thế nào. Đó. Còn nếu làm theo nghi thức Phật giáo thì đơn giản. Cái khi mà chuẩn bị động thổ, phá nấm vào động thổ đào huyệt mới, cái chỉ cho 3 biến đại bi thập chú, 1 biến bát nhã. Xong bắt đầu là niệm Phật hoặc niệm An Mani Bát Minh Hồng, cái một tràng hoặc ba tràng, hồi hướng tam tự quy, xong đứng lên khấn nguyện thần linh thổ địa, các cụ gia tiên nhà mình và đặc biệt vong linh đó, con cháu là gì đó, ABC đọc tên địa chỉ vào, muốn làm cái việc như thế, kêu khấn với các cụ xong rồi, xong là động thổ là làm thôi. Làm xong nếu theo nghi thức Phật giáo cũng trì cho 3 biến đại bi thập chú, 1 biến bát nhã, nếu có thời gian thì tụng cho biến kinh A Di Đà, không có thời gian thì 3 biến đại bi thập chú bát nhã trong niệm Phật xong là hồi hướng tam tự quy là xong. Còn nếu cẩn thận nữa thì cúng nhập mộ cho các cụ, để có khoa cúng để có thể được cả, nếu không làm được thì có nhờ các thầy họ đến là làm cho. Cái đấy thì tùy nghi, nó không nhất định là một nghi thức giống nhau đâu. Một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi là con không đi quy bất cứ một vị thầy nào được không, mà tự quy với chư Phật thành tâm mà quy thế có được không ạ? Trừ bạn là Bồ Tát tái thế, hoặc là bạn là gì, là Phật tái thế, thì bạn mới có thể tự quy Phật kiểu đấy được. Còn bạn còn là một phàm phu, còn tham sân si, còn mạn nghi kiến, đây là gì? Đây bạn thì đang là khởi tâm mạn đấy. Không đi quy với bất cứ vị thầy nào và tự phát nguyện quy với Phật, thành tâm phát nguyện quy với Phật, với Phật có được không? Có nghĩa là đây là bạn đang khởi tâm mạn. Có thể chỉ quy Phật quy pháp mà không quy gì, không quy tăng. Ở đây có thể Phật tử này có cái đọc trong thế giới quy Bồ Tát, Bồ Tát giới chẳng hạn. Bồ Tát giới thì phát nguyện là gì? Tự phát nguyện thọ giới Bồ Tát được, không cần phải gì, phải đối trước các sư chư tăng mà phát nguyện thọ giới. Nhưng mà trường hợp này phải gì? Phật cũng quy định ở trong Bồ Tát giới, trong trường hợp trăm dặm, 500 dặm gì không có chư tăng, có nghĩa là đường xa mình không có chư tăng để hướng dẫn cho mình quy phát nguyện thọ Bồ Tát giới, thì mình mới có thể gì, mình mới có thể tự phát nguyện thì mới đắc giới. Còn gần đó có chư tăng hành đạo và mình phải đến đó để nhờ các quý thầy chứng minh để hướng dẫn mình quy cho mình thì mới đắc giới. Còn trường hợp này thì đấy, thầy nên khuyên vị đạo hữu này là phải đối trước tam bảo đầy đủ để phát nguyện quy, không có mình hình tà, không có mình gì, cái lòng kiêu căng ngã mạn của mình bây giờ đã có nhen nhúm ngay trong câu hỏi này rồi, đã nhen nhúm cái gì, cái tâm mạn. Mạn tức là gì? Là một trong sáu căn bản phiền não, đó là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Đó, đây là sáu căn bản phiền não. Sáu căn bản phiền não, tức là cái cội gốc, cái gốc rễ phiền não của chúng sinh từ sáu căn đản bản này mà sinh ra. Thì cái thứ tư trong sáu cái căn bản phiền não đó chính là để tâm mạn. Mạn tức là kiêu căng, là ngã mạn. Thì đây trong câu hỏi đã thể hiện cái sự ngã mạn trong này rồi. Cho nên cái vị này phải nên gì? Nên khiêm cung hạ mình để mà học đạo, mới có thể bước chân được vào gì? Ngôi nhà chân chính của Đức Phật. Bằng không đã đi lạc vào đường tà ngay. Rồi tu tập một thời gian đó, chưa chứng cho mình đã chứng, chưa đắc cho mình đã đắc, khoe rằng mình có thần thông, khoe rằng mình có thể gì? Có thể thay Phật để hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh, có thể là gì, đi thuyết pháp của hàng ngàn người nghe đi chăng nữa, nhưng đấy rồi đấy chỉ làm đầy tớ cho thiên ma ba tuần và con của thiên ma mà thôi. Một thời gian nó chơi chán, nó bỏ đi ấy, thì trở thành cái gì, điên điên khùng khùng, người chạy ra người, ma chạy ra ma, quỷ chạy ra quỷ, là khổ lắm. Sống lúc đó thì cũng như là gì, đang ở trong, vào trong địa ngục rồi đấy. Chỉ cần gì tắt hơi thở đi thì thần thức đọa vào trong A Tỳ địa ngục còn nhanh hơn cả tên bắn vậy. Cho nên ở đây trong trường hợp câu hỏi này, thầy khuyên là nhất định phải đối trước gì chư tăng mà quy, phải quy đầy đủ cả gì Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Hãy giống như cái đỉnh nhé, một chân không thể đứng được. Cái đỉnh có một cái chân không thể đứng được, mà nó phải thì phải ba chân thì mới gì mới đứng được. Hai chân cũng gì cũng không thể đứng được, mà phải ba chân mới đứng vững được. Đó. Cái gì Đức Phật đã nói, Đức Phật đã tuyên thuyết từ kim khẩu của Ngài ra thì không bao giờ sai lệch được. Chúng ta không bao giờ làm khác đi được. Nếu chúng ta làm khác đi thì chúng ta không phải là đệ tử của Phật nữa. Đó, cho nên cũng khuyên vị này thiện nam tín nữ này như vậy. Một câu hỏi nữa nói rằng, con kính bạch thầy, thầy bố thí cho con hỏi một câu hỏi được không ạ? Con có thể đọc kinh Địa Tạng ở tại chỗ làm của con không ạ? Nếu được đọc thì có cần lễ nghi gì không ạ? Xin thầy vui lòng hướng dẫn cho con được không ạ? Con cảm ơn thầy. Đọc được chỗ đi làm hay chỗ gì, các bạn sinh viên đọc tại bàn học của mình còn được cơ mà. Nhưng trước khi đọc mình phải rửa tay rửa mặt cho tinh nghiêm, y áo, tức là quần áo cho chỉnh tề, ngồi trước bàn như thế này mà đọc cũng được. Nghi lễ thì nếu mà ở nơi công sở thì thôi không cần nghi lễ đâu, chỉ cần trang nghiêm mình đọc là được. Nếu có thì có thể múc lên ba chén nước hoặc một chén nước đặt ngay trước mặt mình, nhất tâm đọc xong á, đọc xong một cái thì mình có thể xin cái nước đó mình uống cũng được, không sao. Lấy ba chén nước ra để uống, lúc đó thì ở dưới công sở nơi có thể cũng không cần phải thắp hương nữa. Nếu mà có cái nơi thờ phòng riêng mà có cái bát hương thắp hương được thì tốt, mà không thì thôi không cần phải thắp hương. Múc ba chén nước đặt lên trang trọng, kê lên một cái cao, cái kệ cái gì hay cái gì đó cao cao lên khoảng vài phân, 5-10 phân gì đó, đặt ba chén nước lên đó. Và mình có một cái, nếu mà có một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nhỏ nhỏ đeo ở trong ví trong túi, tốt lúc đó đặt ra lên đằng trước mặt mình thì càng tốt. Đó. Thì đọc xong thì mình lại cất đi, kiểu như là chiến trường đánh du kích, cất đi, kiểu như thế thì cũng tốt. Đọc được nhất tâm mà đọc. Một câu hỏi nữa nói là, con bạch thầy, con muốn hỏi thầy một chuyện. Lúc 5-6 tuổi đầu con bị người ta yểm bùa, con đọc kinh Địa Tạng của thầy hiện bây giờ là gần 3 năm rồi. Mọi chuyện tâm linh trong nhà rất ổn, nhưng chỉ còn cái bùa trong người con thì chưa ra. Con bạch thầy, bây giờ con làm như thế nào ạ? Ngay khi con nghe được thầy giảng cái bài này, và con tin tưởng rằng gì, sau một thời gian đọc tụng kinh Địa Tạng như vậy, mọi chuyện gia đình con đã ổn, còn mỗi cái bùa trong đầu con chưa ổn. Và bây giờ con gì, con hãy sờ lên đầu con là gì, con hãy nghĩ rằng là gì, ngay khi nghe được bài giảng của thầy này thì thầy đã lấy cái bùa ra khỏi đầu cho con rồi, và con hãy yên tâm, từ giờ trở đi cái bùa không còn ở trong đầu con nữa, và cứ nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng, thầy bảo đảm với con cái điều đó. Nếu con tin thì lá bùa đó không còn ở trong đầu con nữa. Thì hôm nay thì chúng ta xin nghỉ trả lời vấn đáp ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.